quyển thứ nhất, Lâm Trung lão quỷ hồi thứ nhất, chó húc. Trước khi mai táng, cô kim quan của bà Phi được quản tạm trong ngôi chùa cổ của cái làng này, nên từ đấy về sau, từ tên làng đến tên chùa cũng bị đổi thành làng Kim Quan, chùa Kim Quan. Tuy nhiên câu chuyện này thật giả thế nào, đến các bậc cổ lão trong làng cũng không biết rõ. Bà Phi nọ ngậm hờn dưới suối vàng cũng đã hàng trăm hàng nghìn năm, phần mộ đã hóa đất bằng, chẳng còn ai biết đích xác ngôi mộ cổ giờ ở chỗ nào nữa, chỉ còn lại cái tên làng Kim Quan và ngôi miếu cũ hoang tàn chừng như muốn sập xuống bất cứ lúc nào làm chứng cho điều đó. Những ngói nát, gạch vụn dường như vẫn đang âm thầm thuật lại câu chuyện xác thực của những năm tháng xa xưa. Cho đến những năm cuối đời Thanh, khỏi ngại Thái Bình Thiên Quốc nổ ra trên quá nửa mảnh giang sơn. Lãnh tụ của Thái Bình Thiên Quốc là Hồng Tu Toản, người Quảng Đông, cuộc khởi ngãi lại dấy lên ở vùng quê Tây, Việt Đông, cũng thuộc đất Lưỡng Quảng, nên thọ phỉ đó người ta gọi là loạn Việt Khấu. Trăm họ quanh làng Kim Quan phải gánh chịu nỗi khổ chiến loạn kéo dài gần 20 năm, quan quân và nghĩa quân công phạt chém giết liên miên. Mỗi lần chiến sự qua đi, thuê người lại trải khắp nội, hầu như không ai xử lý. Người dân quanh vùng có muốn cũng không thể mang đi chôn cất vì ngờ họa chết quá nhiều, vô số thân xác máu thịt đành cứ thế phơi ngoài đồng hoang, mặc cho chó tha quả dịa. Chẳng những thế, cả bọn chó làng, lợn nuôi cũng tới ăn thịt người chết. Những con lươn hay ăn xác người trông khác hẳn những con lợn thường, người tinh mắt liếc qua là phân biệt được ngay. Bọn lợn ăn xác ấy béo ú đến phát sợ, da bóng lông ngượng, cả đôi mắt nhìn người ta cũng lộ vẻ hung tợn. Tuy lợn béo thật, nhưng những người nào biết nguyên do thì cả đời cũng không dơ mà xơi thịt lợn nữa, mà đến nhìn người khác ăn vào cũng còn thấy buồn nôn. Trong làng Kim Quan có một đứa trẻ mồ côi, họ Trương con thứ ba, hai người chị đã chết yểu từ lâu nên hắn tự xưng là Trương Tam. Cũng chẳng hiểu tên thật của hắn là gì, chỉ biết bẩn sinh tóc hắn vừa thưa vừa vàng, tới 15, 16 tuổi cũng không tết nổi cái bím, đành phải dùng cỏ bệnh lại gắn bừa vào thành một cái bím nho nhỏ trông như đôi chó, phàm là người quen đều gọi hắn là Trương Tiểu Biện, Trương Bím Nhỏ. Trương Tiểu Biện nghèo sơ xác, không có lấy một túp lều trú thân nên thường quanh quẩn trong ngôi chùa Kim Quan đổ nát. Hắn hẩy đổ tượng đất, trải ít rơm cỏ nên trên bệ tượng để ngủ, ban ngày thường đến các nhà giúp gánh nước và làm việc vặt để kiếm chút rau cháo qua ngày. Hắn từng có lúc theo học vị sư phó của tiệm quan tài, lại cũng từng nhận vị đạo sĩ bói toán làm thầy. Song cái thời loạn lạc này, mấy ông thầy lo thân còn chẳng đối nói gì đến chuyện nuôi thêm đồ đệ, thế là mấy cái nghề đó hắn cũng chẳng học được cho ra ngô ra khoai. Có những đạn khó khăn, mấy ngày trời chẳng có gì ăn, Trương Tiểu Biện nạp quanh sang bắt gà trộm chó hàng đêm cho qua cơn đói khát. Hắn biết rằng nạp mình trước khi suy vi có ông tổ làm quan to trong kinh thành, trong tham tâm vẫn thường. Tự hao lắm. Phải đi trộm cắp thế này kể cũng lấy làm đủ. Nhưng trong thời buổi binh đao loạn lạc ấy kiếm được miếng ăn đâu phải chuyện dễ nát, bụng đói thì khó nói mạnh, bàn gì đến xuất thân này nọ múa. Mấy năm rồi thiên tai địch họa liên miên, cái ăn trong làng cũng không còn sung túc như trước, đến rau cháo qua bữa cũng khá vất vả. Đêm hôm đó, Trương Tiểu Biện đói đến mức trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn nằm ngang trên bệ tượng thần, chân vắt chữ ngũ, ngửa mặt nhìn ánh trăng xuyên lốm đốm qua mái chùa nát, trong lòng tính cách kiếm gì ăn cho đỡ đói, chứ không thì thực sự không chịu nổi nữa. Vài năm nay, hắn vẫn quen thói trộm gà bởi trong làng có nhiều nhà nuôi, cách ba bữa lại bắt vài con, trước nay chưa từng trộm trượt bao giờ. Chưa từng trộm trượt không phải vì may mắn mà bởi hắn đã tự nghĩ ra một ngón trộm gà hết sức độc đáo. Quyết ý như vậy, Trương Tiểu Biện liền nhân lúc trăng lu gió lớn, mò vào sân ngoài của mẹ con bà Vương Quả Vụ trong làng. Nhà này không có đàn ông lại không nuôi chó, cửa nẻo thấp nhỏ, Trương Tiểu Biện lại thuộc vị trí các ổ gà chộp làng như lòng bàn tay. Hắn chẳng tốn chút sức nào đã vượt qua bờ tường và phát hiện ngay con gà mái đang thiêm thiếp trong chuồng. Nhìn đã rõ xong, Trương Tiểu Biện không bắt ngay mà nhẹ nhàng thò tay vào trong ổ, thi triển tuyệt chiêu độc đáo của mình, gãi nhẹ nhẹ vào bụng của con gà mái. Và mỗi khi có kẻ trộm gà hay chồn quét ổ, bọn gà chắc chắn sẽ vô cánh kêu toáng lên khiến nhà chủ thức dậy. Nhưng, Trương Tiểu Biện có cách riêng của gà, chỉ gãi nhẹ mấy lượn, con gà mái trong chuồng chẳng nhờ hùng không vô cánh và kêu toáng lên mà còn tỏ vẻ dễ chịu sung sướng. Tựa hồ rất thích thú vì được người ta gãi ngứa hộ. Trương Tiểu Biện mừng thầm, chỉ cần bước đầu tiên này không thất bại, con gà này kể như đã vào tay hắn rồi. Nhìn bộ dạng con gà, hắn thầm cáo tiết, ông chẳng chiều chuộng mày xuống đâu, đợi khi về đến miếu Hoang Vật Lông, mày sẽ chẳng được dễ chịu như này nữa. Trong lòng vui vẻ, một tay hắn vẫn không ngừng gãi cho con gà, tay kia giơ mái chuồng gà ra, định bụng ôm con gà lên thì ổng lối phía trên. Nhưng có lẽ vì lâu không trộm, ngón nghề có hơi chệch chệch. Cũng có khả năng vì đã mấy bữa đói ăn, tựu chung là tay chân hắn có phần luống cuống, đúng lúc nhấc được con gà khỏi chuồng, chưa kịp ôm cho chắc đã làm rớt xuống đất. Con gà mái nửa tỉnh nửa mê, đang lúc sung sướng mơ màng bỗng ngã hoạch xuống, lập tức tỉnh cơn mộng đẹp. Đại khái nó cũng hiểu ra đây là kẻ trộm gà, nào chịu buông tha, nó liền lập tức giang cánh vỗ phành phạch, kêu loạn lên, quả nhờ ý hên khiến chủ nhà thức giấc. Chỉ nghe tiếng vương quả phụ trong cửa sổ chửi vọng ra, thằng danh nào dám vào trộm gà nhà bà. Chắc lại thằng danh chết bầm trương tiểu biện ở miếu quan tài phải không? Bà còn mỗi con gà đẻ trứng mà mày cũng không tha hả? Chửi chưa dứt lời, đã thấy cửa sổ nhấc lên, một thùng nước tiểu vụt bay ra. Trương tiểu biện thấy một vật không rõ hình thù bay ra, vội rụt cổ tránh. Thùng nước tiểu vốn nhắm không chuẩn, va vào tường đánh chắt một cái, thứ nước khai thối vãi tóe ra từ phía. Hắn biết chuyện đã chẳng xong, thầm đủ, không ngờ tiếng tăm của tam gia ta lừng lây đến thế. Đến mụ vương quả phụ nghe tiếng gà động mà cũng biết tam gia ở đây, lại còn tương ra một thùng nước tiểu vừa khai vừa thối, rơi vào tay mụ này chắc ốm đòn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, giờ mà không chạy mà còn đợi lúc nào nữa. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Biện không dám chậm trễ, vội tung mình nhảy ra ngoài, bên thai còn tiếng vương quả phụ chửi bới liên thanh tờ GNG nhà, dường như đang bảo đứa con gái Tiểu Phượng sang nhà hàng xóm mượn chó đuổi trộm. Trương Tiểu Biện chửi thầm, mụ vương được lắm. Chả trách người ta vẫn bảo, nhà quả phụ lắm điều nhiều tiếng, lời này chẳng sai chút nào. Ông trộm có mỗi một con gà mà nào đã vào tay ông, cớ sao mụ phải đuổi tận giết tuyệt chớ. Đợi tam gia ta phát quan, ông đền cho mụ một thùng nước tiểu bằng vàng. Miệng nói cứng như vậy nhưng dẫu sao hắn vẫn có tật giật mình. Các nhà láng giềng xung quanh nhà nào cũng nuôi chó, khi ấy đều bị thùng nước tiểu của vương quả phụ đánh động, thế là bốn phía chó sủa gà kêu, cả làng loạn hết cả lên, người ta còn tưởng là sơn tặc tới cướp làng nữa. Quả này thì vạ to rồi. Trương Tiểu Biện biết phải trốn đi mấy ngày mới xong, nếu không cả làng ai chẳng biết hắn trú ngụ ở miếu Kim Quan, nếu bị chặn bắt ở ngôi miếu nát đó thì chắp cánh cũng không thoát nổi, vậy là hắn liền nhân đêm tối, vội vã bỏ chạy khỏi làng. Chạy một mảnh tường đứt hơi mới dám dừng chân, tiếng người kêu chó sủa trong làng đã bắt hẳn, Trương Tiểu Biện thở phào như cất được gánh nặng trong lòng, vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn xung quanh để xem mình đã chạy tới chỗ nào. Chỉ thấy trăng lạnh sao mờ, cây khô cỏ dại, trong lùm cỏ rậm gò mộ nhấp nhô, đá bia lởm chởm. Hóa ra lúc nãy hoảng quá chẳng chọn đường chạy lạc vào bãi tha ma phía sau làng. Đêm đến, những lúc mây đen mù mịt, bãi tha ma lại thấp thoáng những đốm lửa ma chơi, thỉnh thoảng một hai con mèo hoang lao vụt ra từ đằng có, thêm vào đó là những âm thanh quái dị chẳng biết là ma kêu hay sói gào vọng ra tít tắp bên trong khiến người nghe dựng cả tóc gáy. Trương Tiểu Biện vốn là kẻ gan to bằng trời, đằng nào cũng có mỗi cái mạng quèn, lại nghèo khổ mặt vận, ở đâu cũng thế cả, vì thế xưa nay đều chẳng đếm xỉa ma cũng chẳng dợ quỷ thần. Giả như không lớn mặt thế, thì làm sao đêm đêm hắn dám một mình ở tròn cái miếng hoang nhập nhọn kia chứ? Chỉ có điều tự dưng chạy lạc vào bãi tham ma như thế, hắn cũng thấy hơi sợ, vội vã nhìn tứ phía vái như sẻ gạo, cái vị đại ca, đại tỷ. Tiểu nhân là Trương Tam không dám mạo phạm, chỉ vô tình làm kinh động, xin đừng trách mắng, xin đừng trách mắng. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Chính lúc đó, đột nhiên nghe thấy bên trong nấm mồ sau lưng nổi lên một tràng thùng. 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 Tựa như có người nào đang dùng hết sức đập vào cánh cửa gỗ. Nhưng, trong bãi tha ma lổn nhổn này, lấy đâu ra nhà cửa âm nhờ ấy nhất định là tiếng đập nắp quan tài rồi. Đương lúc đêm khuya, bốn bề vắng lặng lạ thường khiến cho tiếng đập nắp quan tài này càng nghe thêm kinh hồn táng đợm. Trương Tiểu Biện thấy cái bím nhỏ sau gáy dựng đứng lên, nhưng hắn không lập tức bỏ chạy ngay. Cuộc đào thoát mở hơi thai vừa rồi cộng thêm cái bụng đói meo khiến hắn không thể nhấc nổi chân lên nữa, chỉ lấy ống tay áo quệt nước mũi, quan sát các nấm mồ xung quanh. Lòng thầm nghĩ không biết con mã chết toi nào đang đùa giỡn với tam gia ta. Tam gia chẳng vừa khấn vai chúng bay rồi còn gì, sao vẫn còn lằng nhằng không tha, định dọa để tam gia phải dập đầu xin chắc. Tiếng đập quan tài trong nấm mồ kia càng lúc càng to, Trương Tiểu Biện hầu nghi hay là bọn trộm mộ đang cậy nắm quan tài. Phải lại đó xem thứ gì tắc quái mới được. Nếu đúng là phường trộm mộ, tam gia ta dọa hắn một phen, vừa ăn cướp vừa la làng, phóng tay trên của nó ít tăng vật, thế gọi là cá lớn nuốt cá bé, càng nuốt càng béo. Hắn đi vài bước ra phía sau ngôi mộ ấy. Đó là một nấm mộ vô chủ còn mới, gò đất bị ai đó đào lên một lỗ lớn, âm thanh quái di thùng, 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 kia đang từ phía dưới vọng lên. Hắn vừa bước tới gần đã nghe thấy tiếng gầm gừ rất lớn vọng lên từ cái hố bên cạnh nấm mộ, một cái mặt đầy lông lem luốc màu máu thò ra. Trên trán nó mọc một cái u lớn hình bầu dục, lưỡi thẻ ra đỏ lòm, ranh nanh bên mép còn dính vết máu, hai mắt lóe lên vẻ hung ác, hằn học nhìn vào Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kêu khổ. Sao hắn không nghĩ đến cái của nợ này cơ chứ? Bây giờ hiểu ra thì cũng muộn rồi, chỉ còn cách lẩn vào bụi rậm mà thoát thôi. Thì ra chó hoang xưa kia và ngày nay không giống nhau, sau giải phóng, xã hội ổn định rồi thì một số loài chó hoang đã dần tuyệt tích. Còn giữa thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác, bởi người chết quá nhiều nên chuyện thi thể phơi giữa đồng ở đâu cũng có, thế nên những động vật ăn xác chết cũng rất nhiều. Ở vùng nông thôn hoang dã có loại chó hoang chuyên ăn xác chết, đánh hơi thấy mùi người chết là bới lỗ trên mộ, đào xuống đến quan tiệt thì dùng đầu húc vỡ áo quan để lôi người chết ra mà ăn ruột gan. Loại chó hoang này vóc dáng cao lớn, tính tình hung tàn, ăn nhiều phủ ngũ tạng của người chết đâm ra không muốn ăn bất cứ thứ gì khác, có những lúc gặp người sống đi đơn độc, chúng cũng bổ nhào đến cắn chết ăn thịt. Những con chó hoang có béo máu là do ăn nhiều người chết, tử khí ám nặng nề trên cơ thể, răng có độc của xác chết, bị nó cắn thì coi như rồi đời. Đặc trưng của nó là trên trán có một cái béo đỏ màu máu, cứng hơn cả búa sắt. Quan tài của người nghèo vừa mỏng vừa rẻ, cùng lắm dày không quá 3 phân gỗ bách, ván quan tài bị loài chó này húc đầu vào vài lượt là vỡ. Những quan tài đơn sơ như thế còn có tên là quan tài chó húc, ý nghĩ hết sức dễ hiểu. Tang gia mua một quan tài chó húc về tẩm liệm mai táng người chết là đã tận tâm lắm rồi, sau đó thì cái vị trong quan kia cứ ở đấy mà đợi chó hoang đến sơi vậy. Song thời đó đến quan tài chó húc 3 phân gỗ này cũng không đủ mà bán. Đúng là, người không có lòng hại chó lại có ý giết người. Muốn biết diễn biến thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ nhì, mộ mèo khóc. Hồi thứ nhì, mộ mèo khóc. Hồi thứ ba, sát phượng. Con ma phía sau nào chịu tin lời, đôi tay lớn lạnh lẽo tựa như cái móc sắt, tàn độc khóa chặt tiết hầu của Trương Tiểu Biện. Hắn thấy cổ bị thích lại, vội vận sức gỡ đôi tay ma đó ra, nhờ ủng sức yếu, lại thêm bị đói mất ngày, làm sao rằng ra cho nổi, lập tức trợn mắt trắng dã, lươi thẻ ra, quỷ vô thường đã tới lấy mạng, mặc cho hắn luyến tiếc dương gian. Tưởng chừng như ba hồn bảy vía của Trương Tiểu Biện đã sắp sửa rời xác để trở thành một oan hồn dưới chân thành uống tử. Chính lúc sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, đông xô tiếng nổ như sấm, đất đá trong điện đổ rào rào, tường đá sau lưng hắn bị địa lôi phá thủng một lỗ lớn từ bên ngoài, Trương Tiểu Biện bị sặc cắt đuôi, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, hai thai bị tiếng nổ ù cả lên, đôi tay ma chèn cổ cũng biến mất không tăm tích. Nhờ ủng vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng người sau bức tường bị địa lôi phá vỡ, Trương Tiểu Biện lập tức ngã lăn ra đất giả chết. Hắn phiêu bạt giang hồ đã lâu nên rất nhanh trí, hiểu ngay có người đang tới chôn mộ, nếu để chúng thấy trong gian thạch này có thêm một người sống, chắc chắn cái mạng của hắn sẽ phải toi đời, nộ biến phỉa tông quyền, chỉ còn cách nằm thẳng cẳng giữa đống ngói nát, gạch vụn làm thôi. Mấy năm nay chiến tranh liên miên, người chết đầy khắp nơi, hắn nhiều lần trông thấy cái xác chết chẳng ai thu nhờ à nằm ngổn ngang, vì vậy giả làm xác chết cũng khá giống thật. Thật rõ khéo, đúng như Trương Tiểu Biện đã đoán. Thì ra có hai tên trộm đã nghe ngóng trong bãi tha ma làng Kim Quan có ngôi mộ chiều trước, sau khi lần ra dấu vết và ra sức tìm kiếm, chúng đã đào được một cái hang dẫn vào tới nơi. Trộm mộ là công việc lén lút, muốn vội cũng chẳng được, đầu phải chuyện ngày một ngày hai mà xong, lại chỉ thích hợp làm vào đêm khuya, phải mất hơn nửa tháng trời, chúng mới đào được đến tầng gạch mộ. Canh ba đêm nay, hai tên trộm mộ mang theo đồ nghề, tiếp tục lẻn vào hang, dùng địa lôi bạt tường mộ, thấy ngọn đèn chiêu hồn trong minh điện vẫn sáng. Liệu chừng bên trong không sầu khí độc, chúng liền thắp đuốc đi vào. Một tên khoác áo tơi bước vào trước tiên. Hắn thấy ở cửa hang có một thiếu niên da bọc xương, mặt mũi lem luốc, nằm ngay đơ rõ là một xác chết, không nén nổi ngạc nhiên, thốt nên, ôi. Quý phi nương nương trong mộ Kim Quan lại cũng có một tên đồng tử bồi táng theo cơ hả, có điều thằng này hơi lớn thì phải. Đồng tử tuân táng theo phải dưới 10 tuổi mới đúng chứ. Gã trộm mộ đằng sau vội dục, có khi là một tiểu thái giám chưa biết chừng. Hiền đệ chớ hỏi nhiều. Trốn minh điện này kỵ nhất là hai chữ tò mò đấy, mau lấy các đồ tùy táng rồi rút cho sớm sửa, may ra kịp về quan hoa lâu trong thành tìm mấy em chơi bời cho đã. Hai tên trộm mộ nóng lòng phát tài nên không sởm kỹ Trương Tiểu Biện đang giả chết, trước tiên chúng đi quanh điện một vòng, thấy phía tường hậu bị động đất làm nứt ra một khe hở không đủ cho người lớn lọt qua cũng không thèm để tâm, quay thẳng ra chỗ bệ đá, thấy chẳng có quan quách gì ngoài thi thể của một thiếu phụ trẻ áo trắng, không đồ trang sức nằm chờ bên trên. Hai gã trộm xiết đối kinh ngạc vì thi thể được bảo quản quá hoàn hảo, chẳng khác nào người đang nằm ngủ, tưởng chừng chỉ cần sơ ý làm kinh động là có thể đánh thức bà quý phi. Những xác chết mà không giữa không khô, một là do oán hận không tiêu, hai là đã hóa thành cương thi, ba là bị chết mờ ám, chờ được rửa oan, chẳng hiểu bà quý phi này ra sao nữa. Lạ lùng ở chỗ, một là không có quan quách, hai là không có đồ bồi táng. Tương truyền năm xưa cũng có người được mai táng đơn sơ bằng áo giấy và quan tài giấy. Có lẽ bao nhiêu năm qua, quan quách bằng giấy đã mục nát hết cả rồi, song không có đồ đạc chôn theo thì thật khiến người ta bực mình, đã cho thuổng phí bao công sức, chẳng lẽ lại về tay không? Trương Tiểu Biện nằm dưới đất nghe thấy hai tên trộm ngoạc mồm chửi tới, nghĩ thầm, hai gã này chẳng biết gì, cả bao tiền vàng trang sức đã bị tam gia nhà các ngươi gói ghém hết rồi, đang giấu dưới mình đây này, các ngươi đã trộm hụt thì đừng nấn ná nữa, mau biến nhanh đi. Hắn mong cho hai tên trộm bỏ chạy đi cho nhanh vì giả chết đã khá lâu rồi. Cơ thể nằm trên đóng gạch đã bắt đầu thấy hế ẩm, muốn thở mạnh cũng không dám, không thể chịu nổi nữa. vẫn có câu, cướp chẳng về không, hai tên trộm sao chịu bỏ qua, thấy trên người quý phi nương nương còn mấy bộ quần áo, liền hợp sức dùng dây thừng trói sát phượng lại, lột sạch từng cái một. Đáng thương thay quý phi ngậm hờn mà chết, chiếc thân chín suối còn chưa hóa hết hình hài, tới bây giờ còn bị hai tên trộm lột cho lóa lổ không còn mảnh vải. Hai tên trộm lấy xong quần áo, còn thệ lấy ngọc ngậm trong mồm và nhét trong hậu môn, những thứ lúc nãy Trương Tiểu Biện chưa lấy, đương định bỏ đi, chợt thấy sát phượng đã lột trần kia đúng là một tấm thân ngọc ngà tuyệt sắc đang nằm thiêm thiếp, chẳng giống người chết chút nào, chúng đông thấy người nóng ran lên, dục vọng trỗi dậy, nảy sinh tà niệm định dở trò đổi bại với sát chết. Hai gã thường đào trộm cổ mộ, từ xưa tới nay chưa từng trúng quả nào lớn, những tử thi trong quan tài, không phải giữa thì cũng thối, hoặc giả đã nát bấy, chừa lại mấy khúc xương, còn bà quý phi này là loại người nào chứ? Là đàn bà mà hoàng thượng mới có thể ôm ấp đi ngủ, đêm nay thật là cơ hội trời cho, cớ sao không nếm thử qua một chút mùi vị của thằng cha hoàng đế xem rốt cu. Ồ thế nào? Càng nghĩ càng thấy toàn thân nóng gian, miệng khô lưỡi đắng, hai gã tiện tay vụt uống mấy ngụm nước mát trong ao, hòng mong nước mát sẽ đè nén lửa dục vòng đang dâng lên trong lòng. Nói gì thì chúng chưa bao giờ dở trò đổi bại với xác chết, có điều đối mặt với tứ khoái thì họa may có thần tiên mới bỏ được, đứng trước xác chết đẹp tuyệt dần thế này. Mấy ngụm nước vừa rồi chừng những không thấm vào đâu mà còn khiến dục vọng trỗi dậy mạnh hơn. Chuyện gì đến sẽ đến, chỉ có trời đất mới biết, mày biết toa biết, còn phải do dự gì nữa. Tú tài gặp nhau nói chuyện chữ nghĩa, đồ tể gặp nhau nói chuyện giết lợn, hai gã trộm mộ ở cùng với nhau thì bàn cái gì đứng đắn. Chúng sốc tinh thần cho nhau, rồi dùng dây gai treo cái cổ, buộc chập hai tay lại lên để phòng cái xác có điều gì cổ quái. Sau đó hai tên nở nụ cười gian hiểm trèo lên bệ đá. Định bụng làm một phen sung sướng phong lưu như thằng cha hoàng đế. Trương Tiểu Biện nằm ở góc điện không chịu nổi nữa, nghe thấy hai tên trộm cười hỉ hả chuẩn bị gian dâm với sắc quý phi, trong bụng hắn cũng có chút tò mò nhưng lại không dám sơ suất vọng động, chỉ e làm kinh động hai gã kia. Chợt trong phút chốc, gian mộ đống nhiên im bặt chẳng có động tĩnh gì, hai tên trộm nọ như đột nhiên biến mất, hắn không khỏi vừa hoảng vừa nghĩ, lại bức dứt chờ đợi một lúc, thấy trong minh điện vẫn không có động tĩnh gì, mới nhẹ nhẹ quay đầu lên nhìn. Chỉ thấy hai tên trộm nằm phục trên cái xác lóa lổ của quý phi, mỗi tên tay nắm một cán dao đâm vào ngực của đối phương, tiện mặt vẫn còn cứng đờ một nụ cười dâm dục, máu chảy lênh láng trên mặt đất xê hửng ngờ đã chết được một lúc lâu. Lời tác giả, Kim Trì Ngọc Dịch, nước ngọc cao vàng, trong minh điện chính là một cái bẫy chí mạng, bọn phàm phu sao có thể biết được sự lợi hại của nó. Nếu uống phải nước này ắt sẽ phát điên tới chết, bị oán hồn bám giết không thôi. Trương Tiểu Biện vốn không biết duyên cớ bên trong. Nhưng khi ngồi dậy nhìn thì chẳng thấy con mèo da bị nướng đâu nữa thì cũng đoán được một hai phần, thứ nước ma đó không thể uống bừa uống mãi, bằng không sẽ có ác quỷ theo đuổi. Hắn hết sức sợ hãi, vội đứng bật dậy, định nhặt hai nải châu báu kia rồi cướp đường chạy, chẳng ngờ vừa với tay sờ vào thì chẳng còn châu báu mà chạm phải một vật sống đầy lông mềm mềm. Ngọn đèn chiêu hồn trong điện chập chờn chưa tắt, tiếng mèo âm ú lại vọng về từ phía sau. Đúng là, bước vào tới cửa Diêm Vương. Cho hay lúc sống mới nhường vui sao rốt cuộc trong mộ kim quan xảy ra biến cố gì, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ tư, Lâm Trung lão quỷ. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, Trương Tam gia hắn tự dưng cảm thấy có một con mèo khoang to nạt trèo lên đỉnh đầu, hắn ngỡ con mèo đó là ma quỷ biến ra nên đâu dám động đến, đành mặc con mèo khoang luồn lên luồn xuống một lúc giữa đỉnh đầu và vai. Trương Tiểu Biện chửi thầm con mèo chết bằng khinh người quá lắm, song lại không dám làm gì, đúng lúc ấy, trong góc gian mộ đống sổ một người nhổm dậy. Ngôi mộ bà phi chết oan này bốn góc đều mờ mịt, âm u, chẳng trông thấy gì, Trương Tiểu Biện nào ngờ ở đó lại có người ẩn nấp, hơn thế nữa người này nhất định là đã có mặt trước khi hắn và hai tên trộm mộ tới đây, có trời mới biết kẻ đó là người hay ma quỷ nữa. Hắn vô cùng kinh hãi chẳng biết nên làm thế nào cho phải, đành ngồi lặng một chỗ theo dõi động tĩnh của người kia. Đã đến nước này, hắn chẳng quản gì chuyện sống chết nữa, đành mặc cho số mệnh an bài thôi. Chỉ thấy người kia thân thể gầy guộc nhỏ bé, dáng lòng khòng. Nhìn bục dạng hình như là một ông lão già nua, trên người khoác một tấm áo choàng màu cho rách dưới tả tơi, che mặt bằng một miếng vải đen, chẳng thể đoán ra tuổi tác, chỉ để lộ đôi mắt nhoang nhoáng như chớp, nhìn thế nào cũng không giống người sống. Trương Tiểu Biện nhìn tướng mạo người đó, lòng thấy bất an, chẳng trách quý phi tiểu nương tử không có quan tài, thi thể để trơ trơ trên bệ, thì ra cô quan tài đó đã tu luyện thành tinh rồi, biến thành một lão già gầy guộc. Tốt đã chẳng đến, đến thời chẳng tốt, lão già kia xuất hiện đúng vào lúc này. Chỉ e là muốn lấy cái mạng của Tam gia ta rồi. Nhưng ông lão gầy gò từ trong góc tường đi ra kia lại chẳng tẹt để ý đến Trương Tiểu Biện. Lao đến thẳng chiếc giường đá vai cái xác một cái, sau đó thêm chút dầu cho đĩa đèn chiêu hồn trên tường, làm không gian trong mộ thất sáng sủa hơn, rồi mò mẫm một lúc trên xác hai tên trộm mộ xấu số, lấy ra một bao lương khô. Lão giả cầm bọc lương khô, run rẩy đi tới trước mặt Dương Tiểu Biện, ném mấy bánh lương khô xuống cho hắn, rồi cũng chẳng thèm nói câu nào, cứ dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Biện dò xét. Đôi mắt lấp loáng của lão nhìn chằm chằm, dường như thấu đến tận xương tủy của người ta, đến nỗi Trương Tiểu Biện nổi da gà, toàn thân khó chịu. Đỉnh đầu Trương Tiểu Biện vẫn vắt vẹo con mèo, hắn hết nhìn lão già trước mặt lại ngó mấy bánh lương không trên mặt đất, tự dưng cơn đói nổi lên. Đã ở bước đường cùng thì chí khí cũng hết, lão yêu tinh quan tài ném lương khô ra đây, chắc hẳn là cho Trương Tam gia ta ăn rồi, ở đời cũng có lúc cũng phải khom lưng ngốn gối, hắn vội vã thò tay nhặt mấy cái bánh, tọng cả vào mồm. Tuy mấy cái bánh đều đã khô nước nẻ nhờ ủng Trương Tiểu Biện hiểu rằng thứ nước suối trong mộ này, người sống không thể tùy tiện uống vào được, đành phải trợn mắt cố nuốt hết vào bụng. Hắn vừa ăn nhồm nhoàm, vừa tự an ủi mình rằng người không thể chống lại mệnh. Xem ra trước mắt Tam gia còn phải vất vả thêm một thời gian nữa, tục ngữ có câu chớ khinh thiếu niên nghèo, người con ít tuổi, ngày sau ắt sẽ phương trưởng, sông có khúc, người có lúc, biết đâu sau này tới lượt Trương Tam gia ta đổi vận, đến lượt đó, hôm nào chẳng có thịt mà sơi. Trương Tiểu Biện không để ý đến lão già đang chăm chú nhìn mình, chỉ cốt sao cho đầy cái bụng, nhờ hắn chẳng nghĩ, thôi chết. Lão quan tài thành tinh này chắc đang thèm ăn gan uống máu ta đây, lão thấy ta gầy guộc nên mới vô béo trước rồi ăn thịt. Nghĩ tới đây, hắn đồng hốt hoảng ngước nhìn lão già che mặt đứng đằng trước, trong miệng lúng búng mấy miếng bánh khô nhưng không dám tiếp tục ngay nữa. Lão gài nọ chợt cất tiếng, kẻ hậu sinh chớ sợ hãi, ngươi có biết lão phu đây là ai không? Tiếng của lão rào rạo như tiếng cưa gỗ, nghe cổ quái lạ thường. Trương Tiểu Biện thấy yêu quái quan tài mở mồm nói, thầm nghĩ nếu có thể cởi mở với lão, chuyện này mười phần chắc tám là có cơ hội xoay chuyển. Hắn thường lưu lạc khắp nơi, thấy được sự đời nên cũng ít nhiều hiểu được lẽ thói đời ấm lạnh, mấy lối a xua bợ đỡ cũng biết cả, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, và lại hắn cũng khá là khỏe mồm, miệng chân như bôi mỡ. Giờ nghe lão già hỏi thế, vội cố nuốt thực miếng bánh trong miệng, đáp rằng, tiểu nhân là Trương Tam, tuy không biết lão tiền bối là ai nhưng rõ là người nghĩa khí đường đường. Chắc hắn là một tờ GNG hào kiệt ngày nay. Lão gài nghe thấy thế, biết rằng Trương Tiểu Biện không rõ lai lịch của mình, liền gật gật đầu, dẫn Trương Tiểu Biện lại một phía tường mộ, dùng tay háo lau hết bụi bặm trên tường, làm lộ ra một mảng bích họa đầy màu sắc rực rỡ. Trong tranh vẽ vô số mèo, mèo khoang, mèo trắng, mèo đen, có con đang ngủ, trầu con nô đùa hoặc vồ chim sẻ, muôn hình vạn trạng tuy rằng thần thái khác nhau nhưng đều sống động như thật, thì ra là một bức bách miêu đồ thật đẹp. Trương Tiểu Biện ngấm ngầm lẻ lưỡi, chắc là quý phi tiểu nương nương này nuôi nhiều mèo trong cung lắm. Chết rồi còn muốn vẽ chúng lên vách mộ làm bầu bạn, nhưng không biết lão già này rốt cuộc có ý đồ gì khi cho Tam gia xem cái quần miêu đồ này. Trong bụng đang hồ nghi, hắn chợt nghe lão già phía sau hạ giọng nói, nghĩ cách đếm đủ số mèo trong tranh, nếu sai một con thì cả đời nhà ngươi sẽ phải ở lại trong cái mộ kim quan này như ta, đừng mong nhìn thấy mặt trời nữa. Trương Tiểu Biện nghe lời này cẩu lão thì thất sắc, trước nay hắn vốn biết chuyện ở chốn U Minh không phải cho đùa. Huống chi vừa rồi trong mộ có ma quỷ dựa ổ trò, đích thân hắn đã nhìn thấy tận mắt, chuyện đã tới nước này, hắn không muốn tin cũng phải tin, chẳng lẽ lão già này cũng đang bị oán hồn trong mộ nhốt lại mà chẳng thể thoát thân hay sao? Lão già vẫn trơ ra như tượng gỗ không chút sức sống, trên gương mặt bịt kín chỉ lộ ra cặp mắt vô thần, thấy Trương Tiểu Biện sợ đến ngây người, đành phải cất tiếng nói chuyện, kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra bà quý phi trong mộ kim quan này lúc sinh thời nghiện mèo, yêu mèo thành thói, thường nuôi tới hơn 100 con mèo đạp. Lại làm cho chúng rất nhiều thứ đồ chơi, tỉ như những chiếc nhỏ tinh xảo, rèm gấm màn thê. Cậy được hoàng đế sủng ái, bà phi nghiễm nhiên biến nơi cấm cung đại nội thâm nghiêm thành vườn mèo, nhà mèo. Có điều những con mèo quý phi nuôi đều là loại quý hiếm, tinh quái lạ thường, khiến cho thái hậu kinh sợ, liên lụy đến bà phi nọ vạ gì chịu thắt cổ đến chết. Trương Tiểu Biện nghe đến đây suýt rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với lão giả, sao cái khố Trương Tam tôi lại khổ thế hả trời? Bị con chó dữ đuổi lăn xuống đây. Lại chưa từng làm tổn thương mảy may đến sắc phượng của quý phi nương nương, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, uống phạ gì mấy ngụm nước mà rước họa đến nông nỗi này. Lão tiền bối chắc cũng cùng cảnh ngộ. Đến cả lão tiền bối cũng chưa từng đếm rõ số mèo trên tường, tiểu nhân trẻ người non dạ, chỉ em vô vọng mất rồi. Dám hỏi lão tiền bối quý tính đại danh là gì? Quê quán ở đâu? Sao lại có thể hiểu rõ tường tận nguồn cơn trong mộ đến thế? Hắn tỏ vẻ thân thiết. Hy vọng lão già đồng cảnh ngộ sẽ chiếu cố nếu hắn phải ở lại trong mộ suốt đời. Nhưng dầu sao trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Nói xong không khỏi đưa mắt liếc nhìn, do ý tứ của đối phương. Lão già kia dường như dã hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, lóa phu vân du tứ hải, đâu cũng là nhà, sống đến chừng này tuổi rồi cả tên của mình cũng không nhớ nổi nữa. Ngày nay những kẻ biết lão phu đều gọi là Lâm Trung lão quỷ. Ta đã đợi trong mộ kim quan này nhiều năm rồi, đêm ngày giữ lăng mộ cho quý phi. chỉ đợi người số cao phúc dày có thể đếm rõ số mèo trong bách miêu mê hồn đồ. Nói đến đây lão già cất tiếng cười khan rào rạo như xẻ gỗ, sừng sộ nhìn Trương Tiểu Biện, hà hà biết đâu người đó chính ngạn Trương Tam nhà ngươi. Trương Tiểu Biện sững sờ, mắt trông ngọn đèn chiêu hồn trong mộ nhòa đi, quỷ khí mờ mịt, càng nhìn càng thấy lao gài che mặt nọ không phải là người sống, huống hồ chính lão cũng tự xưng là lâm trung lão quỷ gì đó, có điều đổi thành mộ trung lão quỷ thì có vẻ hợp hơn. Lão quỷ này không phải là kẻ trộm mộ càng không giống như mình, đâm đầu vào trốn thị phi mà lạc tới đây, nghe ý trong lời của lão, có lẽ đã đợi trong mộ nhiều năm rồi, có trời mới biết rốt cuộc lão đã đang có âm mưu gì. Nghĩ sâu hơn chút nữa, không khỏi khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Biện nảy ra ý định bỏ trốn, liền nói phụ họa, thì ra lão tiên sinh đang đợi người, tiểu nhân có chút việc gấp, trong nhà còn mẹ gài 8 tuổi đang chờ bốc thuốc mang về, xin thứ cho tiểu nhân không hầu chuyện được nữa. Nói xong, hắn vội xoay người 3 chân 4 cẳng định bỏ trốn, đông thấy vạt áo sau lưng đóng thít lại, người đã bị lao già tự xưng là lâm trung lão quỷ nắm chặt, quật thẳng vào vách mộ phía trước như ném một con gà con, trước khi trời sáng, nếu không đếm được cho ra. Đừng trách lao phu vô tình. Trương Tiểu Biện đau đến thấu xương, bây giờ gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không hay, đành mặc cho người ta sai khiến, bị bắt đi đếm bách miêu mê hồn. Lúc này hắn mới chỉ nhìn lướt qua bức tranh như cụ hoạt ngựa xem hoa. Tới giờ chấn tính nhìn kỹ, chỉ thấy bọn mèo trên vách mộ phân bố nhất quán, dường như bên trong còn có ẩn ý gì. Trước đây, nhờ ủn sất con mèo mà Trương Tiểu Biện thấy đa phần đều xấu chẳng ai thèm nhìn. Thời ấy, nuôi mèo làm cảnh là kế thu tiêu khiển khi trà dư tiểu hậu cậu các vương công quy tộc trong kinh thành. Một con sư miêu hoặc mèo ba tư trắng tuyển là hàng giai phẩm, giá bán tổng kinh thành rất cao, còn trong làng ngoài xóm, ở chỗ châu phủ tâm thường, đa phần là nhờ ủn sất con mèo giặc, mèo hoang lem luốc. Dẫu là thi thoảng có mèo nhà nuôi thì cũng chỉ là loại mèo mướp chẳng có phẩm cấp gì. Trở lại bức tranh bách miêu đồ trong mộ kim quan, nửa phía trên đều là con mèo có phẩm chất cao, mặt tròn răng sắc, thần hình mờ ơ tờ cờ mạc, thần thái an nhàn. Những con đen tuyền thì như mây đen phủ tuyết, những con trắng tinh thì như bình ngọc ngân câu, những con có vằn hổ thì chẳng khác nào một quả tú cầu. Ở giữa bức tranh thì phẩm cấp mèo hơi kém hơn, càng gần chân tường thì phẩm cấp càng thấp. Trương Tiểu Biện xem đến đây, trong lòng nghĩ ngợi hẳn là thằng cha hoàng đế thương phi tử xinh đẹp chết thảm, nên tìm tay thợ khéo vẽ đám mèo mà tiểu nương tử vẫn nuôi lên vách mộ để làm bầu bạn. Cứ như trong tranh, quý phi tiểu nương tử này lúc sinh thời hễ có mèo là nuôi tất, chẳng kể hay dở. Bây giờ, cái mạng nhỏ của Trương Tam gia sắp chẳng bằng 4 con mèo con khinh tiệu kia rồi, chỉ cần sơ ý một chút là bị lão quỷ tử kia khử ngay. Các vị mèo tổ tiên trên trời nếu có linh thiêng, nhớ phù hộ cho Tam gia không đếm sót. Nếu giữ được mạng, sau này ta sẽ bỏ tiền mời thầy chùa, thầy cúng tới lập đạo tràng cầu siêu cho các vị sớm siêu thoát. Hắn vừa lẩm nhẩm cầu khấn vừa đếm kỹ số mèo trên bức bích họa, đếm đi đếm lại, sau 7 lần, càng đếm thì mắt càng hoa, đầu càng loạn, dường như bọn mèo trộm đền bách miêu đồ đều đang sống vậy, trông thì tưởng đứng im thật ra đang trốn đông trốn tây. Hai mắt hơi mất tập trung một chút là bức tranh lập tức biến đổi khác hẳn, cứ mỗi lần đếm lại ra một kết quả khác nhau, đếm đi đếm lại chỉ biết được đại khái trong bức tranh có khoảng 110 mấy con mèo. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu con thì không tài nào đếm ra được. Trương Tiểu Biện càng thêm hoảng loạn, giã đờ đẫn rồi mà vẫn muốn đếm tiếp, bỗng nghe phía sau có âm thanh khác lạ, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái sắc vẫn chưa hóa đi của quý phi không động đậy, nhưng móng ta đột ngột rịa hẳn ra, những đốt tay cương cứng phát ra những tiếng răng rác. Lão giả từ đầu đến cuối chăm chú theo dõi Trương Tiểu Biện, cũng nghe thấy tiếng động, lạnh lùng liếc sang sát phượng lẩm bẩm, hai thằng trộm ngu xuẩn, đã biết đào mộ mà không biết vật ngậm trong mồm cương thi không được lấy ra hay sao? Đã dám cậy lấy ngọc lại còn định dở cho đổi bại, đúng là chăn sống. Rồi lao giơ tay nắm chặt vai Trương Tiểu Biện, gặng hỏi, hôm nay ngày xấu, không được làm kinh động chủ nhân nữa. Nói mau, trên vách có bao nhiêu con mèo? Có câu rằng, một lời có thể gây nên họa, chưa nghĩ cho sâu chớ nói càn. Sống chết trong đường tơ kẽ tóc, ai dám bảo mồm nói bậy. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 5, Úng Trùng Sơn. Trương Tiểu Biện bị lao già nọ bức bách, trong lượt khó chợt ló cái khôn. Bọn mèo trong tranh thoạt trông tưởng chừng rối loạn không lề lối, thực ra đều có quy luật, ngầm bày theo thế cửu cung, làm gì có bách miêu đổ, rõ rành rành là một đạo phù lục chấn mộ. Trước đây, hắn từng theo học một đạo sĩ Vân Du đoán quẻ, biết được vài ngón vẽ bùa chú lừa tiền của đám thuật sĩ giang hồ, riêng cửu cung bắt quái thì đã thuộc lòng từ lâu, nhận ra bức bích họa ngầm ẩn giấu một đạo bùa, bèn thầm tính toán một hồi, đoạn mới định thần nhìn lại, phát hiện ra chỗ hiểm hóc trong tranh. Có lẽ đạo đùa ẩn trong tranh dùng để trấn yểm tà ma, một khi phá giải huyền cơ, gỡ đùa này ra chẳng biết có gây ra tai họa tẩy trời gì chăng. Nhưng Trương Tiểu Biện đang bị thúc ép, chỉ mong giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, chỉ vào bách miêu đồ trên vách mộ nói, thực ra, cái bách miêu đồ này là một câu thần chú để trấn mộ, thập dương chí hạ nãi dư cô, thất tương bát tráng, cửu vi huyền. Án theo thế ngũ lôi tổng nhiếp trong cửu cung đồ mà xếp ra, tiểu nhân to gan đoán thử, trong bức tranh có tổng cộng 124 con mèo. Nói xong vội nhìn phản ứng của lão già, trong lòng chỉ sợ tính nhầm thì mạng này lập tức đi tong. Chỉ thấy cặp mắt của lão già bịt mặt tự xưng là Lâm Trung lão quỷ ấy khô khốc thất thần, chẳng mảy may lộ vẻ vui buồn, nếu lão không mở mồm nói, chắc Trương Tiểu Biện sẽ lầm tưởng là một cái xác khô vừa mới lôi lên từ trong đám bùn. Đợi một lúc, lão già mới chầm chậm gật đầu, nhả tay ra khỏi cổ Trương Tiểu Biện và kể cho hắn một câu chuyện. Lâm Trung lão quỷ tự xưng là người biết đoán quẻ, bói ra rằng trong đám người lạc bước vào ngôi mộ này ắt có kỳ nhân đếm rõ được số mèo chỗ bền bách miêu đồ. Người này không những mạng lớn mà còn có vận số cực tốt, số trời đã định sẽ trở thành đại gia giàu có, vì vậy, lão mới ẩn nhẫn đợi bấy lâu tổng mộ để giúp đỡ cho người ấy, hôm nay cuối cùng cũng đã đợi được Trương Tiểu Biện đến, thật là cho hay muôn sự tại trời, nhọc lòng chi mấy kiếp người phụ du. Trương Tiểu Biện nghe đến đó, nghĩ bụng, chuyện như vậy mà tam gia ta cũng gặp phải à? Xem ra đây là lúc vận gia phát, nên mới định sẵn cuộc gặp gỡ này. Có điều mấy năm nay hắn đều sống trong cảnh cùng khổ, bước được bước nào hay bước ấy, chẳng có nơi nương tựa, tuy vẫn thường tự an ủi mình, muôn sự công danh, phú quý đều do trời định, song cũng không khỏi hồ nghi số mình sau này liệu có lúc được mở mày mở mặt hay chăng, đâm ra trí vươn lên sớm đã nguội lạnh phần nào, huống chi lão già trong mộ này cổ quái lạ lùng, lời của lão làm sao khiến người ta tin nổi. Lâm Trung lão quỷ thấy Trương Tiểu Biện trợn mắt há mồm, liền nói, cứ thử xem xưa nay, biết bao nhiêu kẻ đua danh đoạt lợi. Trong ấy có bao nhiêu kẻ có phận mà không có phúc, đáng giàu mà không được giàu, đáng sang mà chẳng được sang. Trương Tam gia nhà ngươi tuy có cốt hoàng kim đấy nhưng chưa từng được cao nhân chỉ rõ đường mê, thực là uổng thay. Nếu tin lời lão phu, lão hù sẽ giúp người trở thành một kẻ đại phú đại quý trên đời này. Lão phu chẳng có mong mỏi gì khác, chỉ là kẻ có duyên với ngươi, không nỡ để ngươi ôm bắt vàng đi ăn xin, thế nên mới điểm háo cho, âu cũng là để lại một khối duyên lành. Trương Tiểu Biện vốn nóng lòng trở thành kẻ phú quý từ lâu, nghe đến đấy đã tin được 7-8 phần, liền cúi đầu xuống vai liên thoáng nói, ra tạ lao tiền bối giúp đỡ cho. Nếu sau này tiểu nhân thật có phúc được ở nhà vàng, cưới người ngọc thì cả đời cả kiếp không bao giờ dám quên đại ân đại đức, nhất định sẽ xây mộ y ngôi sinh từ cho lão nhân ra, tháng nào cũng thắp hương, năm nào cũng cúng tế. Lâm Trung lão quỷ cười khan mấy tiếng, Trương Tam ra à? Trương Tam, lão phu chẳng ham hố gì cái sinh từ nhà ngươi. Ngươi muốn có được nhà và người ngọc, hà hà có gì mà khó. Chớ nên vội vã, người ta ở đời phải có lấy một cái nghề hộ thân mới lập thân xử thế được, bằng không dẫu cho gia sản ước vạn cũng sớm muộn đến lúc miệng ăn núi lở hàm thôi. Đêm nay lão phu sẽ truyền cho ngươi một pho bí thuật, tài vận vô cùng vô tận của ngươi đều nằm cả trong đó đấy. Trương Tiểu Biện sướng đến phát điên, vội vã dập đầu mấy cái trước lão giả. Lâm Trung lão quỷ liền đem dạy cho hắn một kỹ thuật ngay trong ngôi mộ cổ, đó là kỹ thuật gì? Thể đều là kỹ thuật xem mèo đoán chó, hiểu cá biết chim muôn vật trong vòng trời đất vốn biến hóa khôn cùng, muôn người là muôn bộ mặt, nghìn người là nghìn tính cách, vì vậy từ thời cổ đã có thuật xem tướng đoán mệnh, trời đất lại chia ra núi non sông suối, có cái lẽ động tĩnh, có cái đạo phong thủy, thế nên mới có việc xem đất, nhìn nước để đặt hướng nhà, hướng mộ, nhật nguyện chuyển động, tinh tú biến ảo, thiên tượng cũng có thể biểu hiện lành dữ, vì vậy mới đặt ra Tảo Khâm Thiên giám xem. Tinh tượng để đoán xem việc phúc họa. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng nghe việc xem mèo, xem chó. Cũng hợp với đạo lý đó bao giờ. Các vị độc giả chưa biết đấy thôi, người đời xưa nay vốn không hiểu biết rõ về muôn loài sinh vật, chỉ nắm được đôi nét phiến diện về chúng như thầy bói xem voi mà thôi. Tuy cũng biết rằng sẻ đưa thư, chó biết chữ, vẹt cất lời, khỉ thích rượu, nhưng đó đều là những loài vật có kinh tính không hiểu tiếng người, chứ chẳng hề biết rằng cả những loài tầm thường như gà lợn, mèo chủ ỷ cũng thường ẩn giấu những thần vật dị hiếm có trên đời. Ví như loài ngựa xưa nay cũng có lối phân hạng ưu khuyết, thậm chí trong loài ngựa thiên lý lương câu, cũng còn chia thành ngọc hoa lưu, vân yến báo. Trong loài chuột cũng có loài táng môn khôi, quan tài trùy, sóc còn có bích tiên yêu, tiêu tốc hổ. Lâm Trung lão quỷ truyền cho Trương Tiểu Biện dị thuật vân vật thông tải để phân biệt các loại chó mèo, chim cá. Trước tiên lão giảng kỹ một lượt, đoạn đem hết đồ hình và khẩu quyết ra dạy cho hắn. Trương Tiểu Biện những tưởng được học những thuật giàu sang phú quý như điểm đá hóa vàng, biến chỉ thành bạc. Nhưng hóa ra chỉ là những đạo lý về mèo chó thông thường, chẳng đem kiếm ăn kiếm mặc được, không khỏi cảm thấy bực mình, thầm nhủ tám phần là lao yêu quan tài này gạt mình rồi, uổng công ta hoan hỉ mà chẳng được gì, nhưng cũng không dám mở miệng nói ra, chỉ đành ngoan ngoãn học tạm. Kế đó lao giả gầy guộc như khúc tuổi khô ấy bắt Trương Tiểu Biện lấy những món trang sức trong tay nải ra, đeo lại tề chỉnh lên thi thể của quý phi nương nương. Lão bảo Trương tiểu biện, chẳng phải ta không muốn cho ngươi những thứ vàng ngọc này, nhưng với bộ nặt rách dưới của nhà ngươi mà nạt theo những đồ của hoàng cung đại nội, chỉ e khi vào đến tỉnh thành, chẳng những không ai dám tiêu thụ chúng mà bọn công sai còn bắt bớ. Cha hỏi việc trộm mộ cổ nữa, nói xong lão móc lương khô và ít bạc vụn trong xác hai tên trộm mộ đưa cho Trương tiểu biện làm vật tùy thân. Trương tiểu biện chỉ được con săn sắt mà không bắt được con cá rô, trong lòng ngao ngán, dề dà trả lại đống châu ạ bật về cho nguyên chủ. Lời tác giả, mọi việc trên đời đều do cơ duyên nhân quả mà ra, tuyệt không có gì là vô duyên vô cớ cả. Dầu cho anh xoay sở cách nào đi chăng nữa cũng không bao giờ thoát khỏi tiền nhân hậu quả. Lão giả tự xưng là Lâm Trung lão quỷ không phải thân thích, không phải bằng hữu với Trương tiểu biện, lại chẳng nợ nần gì hắn, sao lại đem bí thuật ra truyền thụ. Thì ra đúng là lão có một âm mưu tẩy trời không thể bày tỏ cùng ai. Chẳng phải lão muốn làm việc thiện mà thực chất là ngấm ngầm gieo vạ, trong 10 câu thì có tới 8 câu nói lão để bịp kẻ tham lam phú quý là Trương tiểu biện. Có điều đó là việc về sau này, tạm thời chưa nói ở đây. Sau khi tạ lại đồ trang sức liệm trên sắc phượng, Lâm Trung lóa quỷ liền dẫn Trương tiểu biện tới đường vào mộ, cất giọng khô khan, lóa phu biết người đang không còn kế sinh ai, nhưng chỉ cần nghe lời lão phu, nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa, ngầm nghĩ kỹ cái lẽ của muôn vật, ngày đổi đời không còn xa nữa. Cách làng Kim Quan không xa có một ngọn núi tên là Ứng Trưởng, một hai ngày nữa sẽ có mưa to gió lớn, lúc tạnh mưa, người trong làng sẽ lên núi cả, lúc ấy ngươi phải làm thế này phải nhớ kỹ đấy. Thời giờ không còn sớm nữa, không tiện ở lâu trong khu mà này, chúng ta từ biệt ở đây. Về sau, nếu ngươi gặp khó khăn, lão phu nhất định sẽ đến giúp đỡ, đảm bảo ngọa được vinh hoa phú quý, hoan lộ thênh thang. Trương tiểu biện vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng bị lao già đẩy vào lưng một cái, lảo đảo ra khỏi cái hang mà bọn trộm mộ đã đào, ngoảnh lại phía sau cờ gì thấy mình đang đứng dưới một gốc cổ thụ nghiêng ngả trong đám gò mộ ngổn ngang. Lúc ấy, bên hai văng vẳng tiếng gà làng Kim Quan gãy ở phía xa xa, đàng đông đã lo sáng. Trương tiểu biện ngơ ngẩn trở về ngôi chùa cổ trong làng, miên man nghĩ về cuộc tao ngộ huyền hoặc đến nằm mơ cũng không thấy trong ngôi mộ cổ vừa rồi. Mới thấy rằng, phúc họa chưa biết thế nào, con người không thể lường được. Cả đêm không ngủ nê hắn mệt rũ người ra, lại thêm một phen sợ hãi, tinh thần sức lực đều chẳng còn, liền ngả người lên bệ tường phật, ngủ không biết trời đất trăng sao gì nữa. Chẳng rõ bao lâu sau, đông có một tiếng sấm rền, ông trời trút xuống một trận mưa lớn, gió mưa sấm chớp kéo dài trọn một ngày đêm. Trong vòng mấy mươi dặm, nước ngập lai láng xong người dân chỗ biển làng Kim Quan lại rất vui mừng. Vốn trong một năm nhà nông chỉ canh tác được một vụ, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, dân trong vùng thường có câu ngạn ngữ là, tháng 3 ngày 8, thần tiên cũng ngán. Thời điểm ấy đương là lúc giáp hạt, lại thêm nạ binh hỏa liên miên, quá nửa đồng ruộng đã hoang hóa, đến những nhà được cho là giàu có khi xưa, tới giờ đều đã hết lương thực dự trữ, người dân thường thì càng được bữa nay no bữa mai đói, nhịn đói đã trở thành chuyện cơm bữa. Tuy vậy ở ngọn Ứng Trùng cách làng không xa xê so mấy khe bùn lầy, sau mỗi lần mưa lớn, có rất nhiều con xê. Cóc ngoe tránh nước ngập, nhảy tràn lên sườn núi. Cóc ngoe theo cách gọi của người địa phương chính là loại mà người đời vẫn gọi là con ếch. Những con ếch trong bùn lầy do có nguồn thức ăn phong phú nên vừa to vừa béo. Sau cơn mưa, từng đám ếch lớn nhảy khắp sườn núi, đó chính là thời cơ để dân làng giải quyết việc thiếu thốn lương thực. Ai nấy đều mang mấy chiếc bao gai lên núi thả sức bắt ếch. Đi bắt một ngày có thể bắt đầy mấy bao to, để lại nhà ăn không hết còn bao nhiêu chỗ hết thừa nhân lúc chúng còn tươi sống, chưa chết ngặt thì mang vào thành đổi lấy chút gạo dầu làm muối. Các tiệm ăn trong thành có cách chế biến rất cầu kỳ, ninh trong nổ đất với rượu hoa điêu, để lửa nhỏ lim dim, thêm nấm đông cô, mang tươi, chân giò ra giảm cho thơm ngon, chuyên phục vụ các nhà quý quyền lắm tiền nhiều của, cũng đưa. Xê coi là món đinh trổ biển cá thực đơn. Lần này, sau khi ngừng mưa, trời vừa hửng. Các nhà trong hộ làng đã giục trai tráng, rủ nhau từng tốp lên núi bắt ếch, đến cả mụ vương quả phụ cũng chẳng thèm để ý bắt tên trộm gà nữa, thúc đứa con gái tiểu phượng chuẩn bị bao tải gai và lương khô, lên Ứng Trùng bắt ếch. Cùng đi số một đám nữa, toàn là người quen trong thôn, Lưu Nhị, Lý Tứ, Tôn Đại Ma Tử, Trương Tiểu Biện cũng trà trộn trong đám ấy. Đi một lát đã đến Ứng Trùng, đó là một ngọn núi hoang lớn, chỉ vì có hình ung ủng như một ngôi mộ vò chôn người chết, nên được đặt tên như vậy. Những người lớn tuổi trong thôn đánh xe lừa đến dưới chân núi lợi, còn lại đều tất tả chống gậy, vác bao tìm lối mòn trèo lên ngọn núi hoang. Trương Tiểu Biện không bụng dạ nào bắt hết cùng đám người làng, chỉ mải suy nghĩ về những gì lao già trong mộ cổ đã mách bảo, giờ thì việc mưa xuống và lên núi đều đã ứng nghiệm cả, xem ra chuyến này chẳng mấy chốc mà đại phát, trong lòng mứng thầm hắn băm cây vạch cỏ đi lên núi. Ứng Trùng là một ngọn núi hoang rất lớn, thế núi thoai thoải không dốc, nhưng cỏ cây um tùm, không có lối đi. Trương Tiểu Biện cậy chân cẳng nhanh nhẹn, băng rất nhanh qua đám cỏ lác, đáng hổ hởi bước đi bỗng thấy thai bị người nào đó véo. Đau quá, hắn nếu máu quay lại nhìn, thì ra là Tiểu Phượng con gái mụ Vương quả phụ. Tiểu Phượng dựng đứng đôi mày lá liễu, véo hai trương tiểu biện nằm trương tiểu biện, mày hay mò vào nhà tao trộm gà khiến mẹ tao ức đến nỗi trúng gió nằm liệt ra đấy. Phải xúc đầy năm bao hết cho tao, tao mới tha. Trương Tiêu biện tức lắm, con nhà đầu Tiểu Phượng ghê gớm chẳng khác mụ Vương quả phụ mẹ nó chút nào. Trương Tam gia ta trộm gà ở nhà mẹ con bay nhưng đã bao giờ thất thủ bị bắt quả tang đâu, bây dọm lại có chứng cớ gì mà đổ cho ta, thực là vô lý hết mức. Trương Tiêu biện vừa định phản ứng, thì Tiểu Phượng đột nhiên véo thai hắn mạnh hơn nữa khiến hắn đau đớn gào thét, định vùng thoát ra nhưng lại sơn thai mình bị đứt, phá hỏng mất tướng đại phú quý của mình. Hảo hán trả thù 10 năm chưa muộn, hắn đành hạ giọng nói thương nhà mày chỉ có hai mẹ con, không có đàn ông, hôm nay tao giúp bắt năm bao tải hết là được chứ gì. Tiểu Phượng biết gã Trương Tiểu Biện mồm mép giảo hoạt, để sổng ra ắt sẽ chối bay chối biến, liền gọi người làng tới, bắt Trương Tiểu Biện hứa trước mặt mọi người mới chịu buông tay. Trương Tiểu Biện tính tạm thời còn phải lăn lộn chỗ biển làng Kim Quan một thời gian, tất nhiên không thể để người ta coi mình là loại nói không giữ lấy lời, đành phải ngậm bù hòn là ngọt, làm không công cho nhà Tiểu Phượng phen này. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi uất hận, thầm đủ đợi sau này phát tài, nhất định sẽ mua con Tiểu Phượng, bán cho Thanh Lâu tiếp khách. Lúc ấy thì bay mới biết sự lợi hại của Tam gia ta. Hắn mải nghĩ lung tung, liền bị Tiểu Phượng thúc đi lên sườn núi cùng mấy chục người làng. Ở đó cỏ hoang dần thưa thớt, mọi người dùng gậy đập loạn xuống đất làm kinh động đám ếch đang trốn bên trong. Ngay lập tức, cả nghìn con ếch to tướng đồng loạt nhảy toán loạn, cảnh tượng thật hết sức hoành tráng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mọi người thất ếch nhiều như vậy, nhiều hơn tất cả những năm trước đây, ai nấy đều vui mừng ra mặt, hò nhau đón đầu chặt bát. Ếch là loài ngu xuẩn nhảy nhót lung tung khắp trên mặt đất, bị người ta nhặt cho vào túi như nhặt đá. Đợi khi bao đầy, họ chuyển dần xuống chân núi, đưa cho những người đánh xe lừa buộc lại. Dần dần bọn ếch bị đuổi vào chỗ khe núi, đám bắt ếch đang hứng khởi nhưng vừa đến cửa khe thì đều dừng lại, dẫu không cam lòng nhưng chẳng ai dám đi tiếp vào bên trong. Kẻ đứng đầu đám người làng là Tôn Đại Ma Tử, Tôn mặt mụn, chỉ vào khe núi bảo, cái chỗ phía trong kia là danh mỹ nhân của Ứng Trùng Sơn, địa thế hiểm yếu lắm, xưa nay chưa có người nào đi qua cả, trong đó có một con yêu quái, thường hút não tủy của người sống, chúng ta chớ có tiến thêm nữa. Trong lòng Trương Tiểu Biện sớm đã có toán tính, đang định vào khe mỹ nhân một phen, nghe Tôn Đại Ma Tử đòi quay về thì làm sao chịu. Hắn vội nói khích mọi người, chỗ bùn lắng bên trong khe núi là nơi chứa nước, chứa bùn, cũng chính là nơi hết nhiều nhất. Đại Ma Tử đã không biết thì đừng làm nản lòng mọi người, trong danh mỹ nhân đương nhiên là phải có mỹ nhân. Giữa lúc trời quang mây tạnh, sáng sủa thế này, chúng ta lại có mấy chục người, sợ gì cơ chứ? Tiểu Phượng ngạc nhiên nói, mày làm sao mà biết bên trong có người đẹp? Tao chỉ nghe mẹ tao nói bên trong chỉ có một mụ cương thi mỹ nhân chuyên ăn tim gan của người ta thôi. Trương Tiểu Biện sợ Tiểu Phượng phá hỏng chuyện lớn, không để cô ả nói hết câu, đã vội vàng bịt mồm lại, rồi hô vang với cả đám người, mới xúc được hơn trăm bao làm sao mà đủ. Vị hảo hán nào muốn xúc thêm ít thì đi với ta. Nói xong hắn vác bao lên lưng, kéo Tiểu Phượng, nhón chân bước vào trong núi hoang. Thật là, cũng bởi núi non còn mánh hổ. Mới xui hảo hán giả tiểu phu muốn biết bọn Trương Tiểu Biện gặp kỳ ngộ gì trong núi, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 6, cương thi mỹ nhân. Người trong làng đều biết Trương Tiểu Biện là Trương gan lớn. Thường ngày, hắn vẫn một thân một mình ở trong ngôi miếu nát, vốn chẳng sợ quỷ thần, lại thêm mồm mép nhanh nhỏ, những chuyện chơi bời, du hiệp trong làng đều không thiếu mặt hắn, trong lứa đồng niên ở làng, hắn cũng kết giao khá rộng. Đám dân làng đi bắt ếch này phần lớn là cánh sinh cùng năm với Trương Tiểu Biện. Nói chung đều là hạng cùng trang lứa cả, trong đám ấy thì Tôn Đại Ma Tử là cao lớn khôi vĩ nhất, lại còn biết một chút quyền cước côn đồng, tính tình trung hậu, ngay thẳng, vì vậy trước giờ mọi người đều coi gã là đàn anh, chẳng ngờ lần này lại bị thằng bắt Trương Tiểu Biện cướp lấy cờ đầu, trong lòng lấy làm bực tức, gương mặt mụn bệnh ra, giơ cây gập lên, cẳng cả đám lại. Trương Tiểu Biện xưa nay là kẻ biết lựa theo chiều gió, tự hiểu rằng nếu lấy cứng trọi cứng, át mình không bằng gã Tôn Đại Ma Tử to khỏe này, vội vã quay lại nói với mọi người: làng chúng ta có anh Đại Ma Tử, xem thân thủ ấy đúng là một bậc anh hùng, cử chỉ lại hết sức đĩnh đạc đường hoàng, có bậc hảo hán chọc trời khuấy nước này cùng chúng ta đi bắt ếch, thật đúng là như hổ thêm cánh, dẫu cho trời sập cũng chẳng sợ gì. Tôn Đại Ma Tử nghe Trương Tiểu Biện định mình thân thủ anh hùng, cử chỉ đĩnh đạc, trong lòng lấy làm dễ chịu, cũng thấy mình ngời ngời hẳn lên, lập tức tuét miệng cười ngờ nghệch, bảo: tam đệ nói có lý lắm, trong núi dẫu nguy hiểm bao nhiêu chăng nữa, chỉ cần mỗ có cây côn này trong tay thì chẳng lo gì. Nhưng giờ cũng chưa rồi, bọn ta mải miết cả nửa ngày, chưa ai có gì nhét vào bụng cả, chi bằng xuống núi gầy lò thổi cơm đã, ăn uống no say, rồi ta vào khe mỹ nhân bắt ếch, cố gắng ra về trước khi trời tối. Cả bọn làm lụng từ sáng nên cũng đói lạ, nghe thấy vậy đều đồng thanh khen là phải rồi vội xuống chân núi. Đám người làng giữ xe lửa đã đào bếp bắc chảo từ nãy, đem ít khoai tây, củ cải mang sẵn từ nhà thái thành một đồng lớn, đổ thêm nước vào chảo, ra giảm thêm ít rau cỏ dại, đun riu riu một lúc cho nước hơi sôi lên. Đợi đám bắt ếch đi xuống hết, họ mới thêm tuổi lửa, đun nước sôi sùng sục, bắt mấy con ếch béo còn đang dãy đành đạch, rồi cũng chẳng lột ra làm thịt, cứ thế ném thẳng vào chảo nước sôi, rồi nhanh tay đậy chặt vung lại. Lúc ấy liền nghe tiếng bọn ếch trong chảo lục đà lục đục, một lát sau, nước lại sôi lên sùng sục, trong chảo buộc lên mùi thơm nước mũi, mở nắp chảo thấy bọn ếch đã bị lột chín, con nào con nấy phùng mang trợn mắt ôm chặt lấy một miếng khoai tây hoặc củ cải. Cũng bởi những con ếch bị lột sống, trước khi chết đau đớn, khổ sở vô cùng, chỉ còn cách ôm chặt lấy khoai tây, củ cải, đến chết cũng không buông. Bọn người làng ăn ếch ẩm, thường vẫn hay dùng cái cách tàn nhẫn này. Họ vớt con ếch nóng hôi hổi trong chảo ra, cắn miếng ếch cùng với khoai tây và củ cải nó đang ôm chặt, mùi vị thơm ngon còn hơn cả thịt gà tơ. Cả mấy năm nay trời không mưa lớn, lại gặp đúng kỳ giáp hạt, bình thường một ngày hai bữa, đến củ cải, khoai tây cũng không đủ no. Dân làng đã lâu không được ăn tươi, ngửi thấy mùi thịt thơm, đều chảy hết cả nước dãi, ăn ngấu ăn nghiến, một lát đã sạch nhẵn. Đám ngu dân coi chuyện lên núi bắt ếch sau mưa như ngày hội được mùa, mà đâu biết đến lẽ trời tuần hoàn, báo ứng chẳng sai chẳng sót, hang tạm chưa bàn đến cái nhẽ nhân quả. Sâu xa ở bên trong đời này người ăn ếch, kiếp sau hết ăn thịt người, trước mắt tai họa tẩy trời sắp giáng xuống mà đám người làng vẫn mải mê ăn uống, đâu biết rằng kiếp nạn này sẽ không ai thoát nổi. Trương Tiểu Biện và đám Tôn Đại Ma Tử ai nấy no căng, hương vị bữa ăn hồi lâu sau vẫn còn đọng lại trong mồm, cảm tưởng như người sống trên cõi đời này nếu ngày nào cũng được sơi bữa hết hầm thì sống cũng chẳng uổng phí. Thấy sắc trời đang đẹp, cả đám liền xoa tay xoa chân đi lên lần nữa, định bụng bắt sạch bọn ếch đang trốn trong hông núi. Phía sau núi Ung Chủng là một vùng hoang vu. Lũ quét đi qua, nước lớn từ trên núi đổ xuống nhanh chính của dòng sông đầy bùn, còn những con lạch khác thì chẳng có chút nước nào, giờ bên trong khe núi ngập đầy bùn lầy hòa lẫn với cỏ nát ngập qua gối, bước đi bước nào là trơn bước ấy, chẳng tìm đâu ra chỗ nào đặt chân. Mọi người vất vả tiến bước, đi vòng qua khe núi, thấy trước mắt hiện ra một khe lạch lớn đầy bùn, danh mỹ nhân trong truyền thuyết chính là đây rồi. Nghe đồn, trong đám bùn lầy nước đọng có một cỗ cương thi thành tinh. Lúc bấy giờ tuy mặt trời đang trên đỉnh con sào, song đứng cạnh rãnh sâu trong khe núi hoang này, người ta vẫn cảm thấy khí âm rợn rợn, hơi tanh sộc vào mũi. Chỉ thấy trong rãnh có rất nhiều bùn lầy do cơn lũ vừa quét qua để lại, vô số ếch lớn ếch bé chồng chất bên trong, không dưới mấy vạn con. Dưới ánh mặt trời, bọn ếch lúc nhúc trong hố khiến người ta phải sợn da gà. Đám Tôn Đại Ma Tử hết sức vui mừng, chuyến này được vố hời rồi, ai nấy đều chỉ e số bao gai không đủ chứa hết bấy nhiêu ếch mà thôi. Mọi người tức khắc hô vang một tiếng, tản ra quanh hố bùn, ai nấy dùng cần dài và gậy gộc xua đuổi khiến bọn ếch trong rãnh lập tức náo loạn lên. Đám ếch không biết sợ người, thấy có động nhảy tứ tung, liền bị bắt bỏ vào bao tải. Mấy chục người cùng ra tay, trong phút chốc đã bắt được hơn 1.000 con ếch. Sau khi bọn ếch nhảy giặt ra, người ta lập tức chuyển các bao tải xuống núi. Do bắt được quá nhiều, vác một vài lần không hết được, Tôn Đại Ma Tử đành cùng vài người ở lại canh chừng, Trương Tiểu Biện thừa cơ ở lại, đảo mấy vòng xung quanh. Cuối cùng cũng phát hiện bên mép rãnh bùn lộ ra một bức tường đá. Tường đá này được xếp bằng những khối đá lớn, trông ngay ngắn trơn bóng, giống như kiểu đường hầm, tường thành. Trương Tiểu Biện mừng thần trong dạ, lập tức gọi bọn Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng đi xem cho rõ ngọn ngành. Giữa bức tường đá là một cửa đá siêu vẹo rộng khoảng một trượng. Đường hang trong cửa nằm đúng chỗ dâm, ánh mặt trời không chiếu tới, bên trong tối mịt, ẩm thấp, lạnh lẽo, hiếm nỗi cả đám đều chẳng mang theo đá lửa, không thể đốt sáng được. Tiểu Phượng sợ run người, không muốn thêm rắc rối, liền suy đoán, hang này liệu có phải là nơi cương thi lão yêu ẩn nấp? Phải mau dùng đá chặn lên trên mới được. Trương Tiểu Biện liền bịa chuyện, chắc các người cũng biết rồi đấy, tổ tiên họ Trương nhà ta từng làm quan cẩm y địa vệ trong kinh thành, biết rất nhiều chuyện bí ẩn của triều trước. Hôm nay, ta hé cho các người một chuyện nhé. Cái chỗ này không phải tầm thường đâu. Hồi cuối đời Minh, tên thủ lĩnh đảng cấp Trương Hiến Trung từng chôn của tại đây, giá trị lên tới hàng vạn lạng bạc. Sau này đến thời Càn Long bọn Phỉ Bạch Liên giáo đã đào lên để khởi sự, khiến thiên hạ chấn động. Tới nay, chỉ còn lại một cái động đá này thôi, nếu vừa rồi không có mưa lớn lũ không quét qua thì cũng chẳng dễ gì thấy được đâu. Không rõ bên trong còn thừa lại đồ vật gì không, nếu chúng ta gặp may, nhặt được một chút gì đó thì cũng là một món hời từ trên trời rơi xuống đấy. Bọn Tôn Đại Ma Tử từ nhỏ đến giờ chưa từng rời làng Kim Quan, nghe Trương Tiểu Biện khoác lắc thì đều tin sái cổ, tưởng là thật. Tôn Đại Ma Tử nói với mọi người, hồi trước có lao thầy bói mù qua làng, mỗi đây bỏ một đồng ra xem một quẻ về đường tài lộc. Lao thầy bói ấy bảo quẻ tiền tài của mỗ gần đây đã động, sắp đến lúc phát, không ngờ đã ứng nghiệm ở đây rồi. Cả đám người đều sinh lòng tò mò, lại nghe nói đến hơi đồng, liền để Tôn Đại Ma Tử cầm đầu, hơ hơ cái xào dài vào bên trong động đá thọc vài lượn, định bụng dò xem nông sâu thế nào, chẳng ngờ đầu xào chạm phải một đống mềm mềm nhũn nhũn như chọc vào cơ thể ai đó. Đống dưng từ trong động phát ra những âm thanh quái dị, tựa hồ như có ai đó đang ho khạc, Tôn Đại Ma Tử sợ đến bủn rủn tay chân, suýt nữa đánh rơi cây xào. Tiếng ho khạc trong động càng lúc càng dữ dội. Trương Tiểu Biện nghe tiếng ho dữ trong động, cũng giật mình kinh hoàng. Sao đến đây thì sự tình không giống như lời Lâm Trung Lão Quỷ nói nữa. Lao ta có nói trong động có động vật gì đâu, lẽ nào Lao yêu tinh quan tài ấy có bụng xấu xa, muốn lừa Trương Tam gia ta đến đây chịu chết. Trăm mối nghi ngờ nổi lên, tức thời cũng chẳng rõ ra làm sao nữa. Cả đám xung quanh đều bảo, chắc có cương thi trong động rồi, mau bỏ hết xuống chạy tháo thân thôi. Thế nhưng, Tôn Đại Ma Tử lại không hề sợ hãi. Gã lắc đầu nói, cương thi làm sao mà biết ho. Mỗ thường nghe loài nhím già học cách ho háng giống người, chắc chỉ có một con nhím già nấp trong đó thôi. Gã cậy mình khỏe, lại có ý thể hiện thân thủ anh hùng, cử chỉ đĩnh đạc trước mặt đám người làng, liền trợn tròn đôi mắt, đanh khuôn mặt sần sùi lại, tiếp tục thăm dò tình hình trong hang động, định bụng tra xét cho tường tận điều kỳ lạ bên trong. Nhưng gã vừa mới vào đến cửa động, bỗng nghe tiếng vang như sấm, bên trong hang ẩm thấp tối mò vọt ra hơn 100 con ếch xanh lớn, nhảy vọt qua khe hở giữa đám đông. Bọn Trương Tiểu Biện sợ bắn mình, vừa mới nhìn thấy bọn ếch, liền dùng gậy gộc đánh loạn, đập nát bét mấy con, đuổi bọn còn lại nhảy giạt ra xa. Trong đám hỗn loạn, đông nghe Tiểu Phượng rú lên sợ hạ y, liên tiếp bước giật lui mấy bước, ngã phịch xuống đám bùn, run lên cầm cập. Thì ra, trong cửa hang có một cái đầu ếch to bằng cái đấu thò ra, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng kêu giống lên. Con ếch to bự xuất hiện sau cùng ấy mình lớn như cái cối xay, màu sắc trên lưng chuyển từ lục sang vàng sậm, lốm đốm những vòng tròn đen, trông thoáng qua như có hàng trăm, hàng nghìn con mắt. Con ếch lớn phơi cái bụng trắng như tuyết, ngồi chồm hổm trước cửa hang, nhìn chừng chừng, miệng kêu những tiếng ồm ộp như tiếng trống. Bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử chỉ sợ cương thi ăn thịt người chứ bình thường vẫn bắt ếch bắt nhái nên không sợ cái loại quốc cái này. Mặc dù vậy, thấy nó to lớn khác thường, bọn hắn cũng biết rằng đó không phải ếch thường, chỉ sợ giết đi sẽ rước tai vạ, liền tính dùng xào xua đuổi. Chẳng ngờ, xào đâm vào chỗ nào cũng đều bị con ếch lớn dùng chân hất văng đi. Nó cứ ngồi chồm hổm trước cửa hang đá, mặc cho que gậy tha hồ chọc, vẫn không lùi nửa bước. Thế nên ai nấy đều càng lấy làm lạ, dường như con ếch đó muốn giữ chặt cửa, không cho ai vào. Kiểu này thì 10 phần chắc 8 là trong động có vàng bạc châu báu của bọn giặc để lại rồi, vậy là cả đám tranh nhau dùng gậy chọc. Con ếch dần dần không cản nổi, trợn trừng hai mắt tức tối lên, bất ngờ há miệng phóng ra cái lưỡi dài màu máu quấn vào eo của cô ả Tiểu Phượng đang ngồi bệnh dưới đất, lôi mạnh về phía mình với tốc độ nhanh như sao băng. Cô nàng nặng đến mấy chục cân mà chẳng khác gì con ruồi con muỗi rơi vào mồm ếch, rồi nó đột nhiên rụt xuống hang, lẩn vào bóng tối. Cả bọn sợ tái mét mặt, tuy mụ Vương Quả Phụ có tiếng khắc bạc, tính tình lại chua ngoa đanh đá, tiếng tăm xấu xa, nhưng xét cho cùng nhà mụ cũng chỉ có một đứa con gái là Tiểu Phượng thôi, cô ả còn thường nô đùa với bọn Trương Tiểu Biện từ thuở nhỏ, cả bọn làm sao trơ mắt để con ếch to kéo cô ta vào hang ăn thì được. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy chuyện chẳng lành, vội vã vọt lên, hét một tiếng lớn rồi cùng đánh vào trong để cứu người. Trương Tiểu Biện nóng mặt, xông vào cái hang tanh tưởi ẩm thấp, trong bóng tối chẳng trông thấy gì, đành cùng Tôn Đại Ma Tử cứ thế tiện tay trộm khắp nơi, nào ngờ vừa mới giơ tay lên đã chạm phải làm tóc mềm của đàn bà, sờ xuống mặt chỉ thấy lạnh băng, chẳng rõ sống chết thế nào. Trương Tiểu Biện vội ra sức bám chặt vào tóc, cố sống cố chết lôi ra ngoài hang, bên ngoài còn một đám người, thấy hắn nhô nửa người ra liền hẹ nhau giúp đỡ, kéo hẳn người Trương Tiểu Biện ra ngoài. Trương Tiểu Biện vừa thấy ánh sáng liền vội ngồi dậy nhìn thử, khi ấy mới phát hiện ra người đàn bà mình đang nắm tóc kéo không phải là Tiểu Phượng mà là một cô cương thi mặc trang phục của chiều trước. Cái xác người đàn bà Triều Minh ấy cứng đờ như tượng gỗ, tuy toàn thân lấm bùn rêu nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt chết không nhắm mắt, xem chừng cũng khá xinh đẹp của mụ ta. Hai búi tóc vấn trên đầu sắp bị kéo tung ra, hàm dưới đã biến mất, dưới vành môi trên chỉ trừ lại cái lỗ sâu hoắm, khiến cho khuôn mặt như bị kéo dài ra rất nhiều. Vẻ khủng khiếp đáng sợ khó bút mực nào tả xiết. Y phục trên tử thi vốn bị ngâm nước khá lâu nên đã mục nát cả, từng trận gió núi thổi qua lùn cỏ rậm hoang vu khiến quần áo ngay lập tức hóa thành muôn nghìn mảnh vải vụ ba. Y tứ tán khắp nơi. Những người còn lại đều sợ muốn chết, đều thất thanh, phải như Tiểu Phượng nhà mụ Vương Quả Phụ bị con ếch khổng lồ lôi vào hang ăn thịt, âu cũng là số cô ả như thế chứ biết làm sao, đằng này Trương Tiểu Biện vào đó cứu người, lại lôi ra một cái xác cởi hình mạo đáng sợ như thế. Xem ra truyền thuyết về cương thi ở Ung Trùng Sơn không phải là lời ngoa, phen này thì đừng hòng mong sống sót nữa. Trương Tiểu Biện cũng há hốc mồm, một lúc lâu không ngậm lại được, quên phát luôn cả Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng trong hang còn chưa biết sống chết ra sao, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái thây không hàm kia, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, Lâm Trung lão quỷ ấy đúng là liệu sự như thần, cương thi mỹ nhân quả thực giấu trong Uống Trùng Sơn. Vinh hoa phú quý cả đời của Trương Tam gia này đều từ đây mà ra cả. Thế mới hay, vẫn hết thì vàng còn nhạt sắc, số hên xác gớp cũng long lanh. Muốn biết bọn Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử phúc họa thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ bảy, hết kêu mưa. Trong núi hoang còn trơ lại một mình Trương Tiểu Biện lặng người ôm lấy Cố Cương Thi. Đối với hắn nghiêng trời lệch đất mà nói, đây chính là món phú quý. Chẳng ngờ Trương Tam gia ta đang nghèo khổ mặt vận lại có thể thoát thai nghèo, đổi cốt quý, trước mắt cuối cùng cũng có cảnh hưởng thụ sung sướng đón chờ rồi. Ngay lúc ấy, đông có tiếng ếch kêu ồm ồm đi ngòi trong hang, Tôn Đại Ma Tử đang ôm Tiểu Phượng bỏ ra, con ếch lớn trong hang cắn chặt không chịu buông cây gậy trong tay gã. Hai bên đều ra sức kéo, không ai chịu ai. Gã Tôn Đại Ma Tử này quả thực có cánh tay khỏe hơn người, chỉ thấy gã một tay cắp Tiểu Phượng, một tay kéo ngược đầu gậy, gồng chân dở thế mánh hổ leo núi, dùng hết sức dướn ra ngoài cửa hang, gân xanh trên trắng gồ hẳn lên, mà chẳng biết buông tay bỏ gậy hất văng con ếch đại tướng kia đi. Thấy Trương Tiểu Biện đang ngồi ngơ ngẩn trên đống bùn bên ngoài cửa động liền giật giọng hô hoán hắn tới rút. Hai gã thấy bên cạnh là khe bùn, đã làm thì làm cho chót, nghiến răng lấy hết can đảm, thuận thế lôi nó đến bên khe, rồi vừa đẩy vừa đạp, khiến con ếch giả xanh vàng lốm đốm rơi xuống bên dưới. Hai bên khe đều là bùn lầy, ở giữa vẫn còn một dòng nước tích lại sau cơn lũ. Con ếch vừa bị đẩy xuống bùn bỗng nhả cây gậy ra, kêu hàm loạt mấy tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, nhào xuống khe nước. Tới khi bọt nước lắng xuống, đã không còn tăm hơi con ếch đâu nữa. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử mệt đứt hơi, rốt cuộc cũng đã đuổi được con ếch cụ đó đi, nhìn bốn phía, hóa ra đám người làng cùng đi đã chạy ráo cả. Tiểu Phượng mặc dầu không bị thương nhưng đang sợ tới mức ba hồn bảy vía lên mây, ngồi bật xuống, răng đánh lập cập, không thốt được câu nào. Lúc ấy, trời chiều đã bông, trên núi hoang chỉ còn lại ba người. Tôn Đại Ma Tử oán trách đám người làng không có nghĩa khí bỏ chạy trước, đúng là sự đời đen bạc. Thường ngày, trong làng vẫn xưng hô huynh huynh đệ đệ với nhau, đến lúc gặp nguy nan cần huynh đệ giúp đỡ thì chẳng có thằng nào chịu bước lên cùng chống chọi hiểm nguy. Tôn Đại Ma Tử tức chắn hông, lớn tiếng bảo rằng đợi về làng Kim Quang sẽ chỉ cho chúng một trận. Rồi gã lại bảo Trương Tiểu Biện, chỉ có tam đệ của mỗi là nghĩa khí nhất, nói gì làm gì cũng đều chính trực can đảm, xưa nay chưa từng học theo lũ tiểu nhân chỉ biết nói mồm, chỉ có bậc hảo hán thế mới đáng kết giao thôi. Trương Tiểu Biện vốn mặt dày dùi đục còn chẳng như thủng, nghe vậy cũng chẳng hề khiêm nhường, đang định tự tăng bước phụ họa với Tôn Đại Ma Tử xem kiến giải về bậc hào kiệt như thế nào, đống nhận ra bầu trời trong núi bắt đầu tố sầm lại. Một trận gió thổi qua, trời đất mịt mù, chớp giật ngoằn ngoèo giữa từng không, sấm nổ ầm ầm kinh động bốn bể, nước mưa đổ ập xuống như chút. Địa thế Uống Trùng Sơn này vốn dốc từ bắc xuống nam, hễ mưa lớn là có lũ quét, con lạch trong khe núi bỗng chốc đầy ứ nước mưa đục ngầu tuôn ra ngoài theo sườn núi, lũ quét cuồn cuộn, tiếng động ầm ầm như sấm. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy mưa to, lũ quét rất mau, không khỏi biến sắc, vội vã kéo Tiểu Phượng lùi vào bên trong hang ếch tránh mưa. Lúc ấy, Tiểu Phượng cũng đã tỉnh, nghĩ lại những chuyện vừa qua mà lòng vẫn còn chưa hết sợ. Thấy bên ngoài mưa to như chút, lũ quét dâng cao, nhấn chìm hết cả đường núi, ba người đều không ngớt kêu khổ. Trong núi có truyền thuyết về thần ếch gọi mưa, chỉ e vừa mới vừa rồi đã chót kinh động đến thần nên mới có trận lũ này. Mấy năm nay Uống Trùng Sơn khô hạn, trăm dặm quanh vùng đất khô nước cả. Trước cũng thường có lũ quét nhưng ra khỏi núi thì lũ lại phân đổ về các sông suối, may là xưa nay chưa từng đe dọa đồng ruộng xóm làng. Chỉ khổ có ba người bọn Trương Tiểu Biện bị mưa lũ cầm chân trên núi, không đợi đến lúc cạnh mưa qua lũ thì không thể xuống được núi. Trong trận mưa như nghiêng sông dốc biển, chỉ e cả đêm chưa chắc đã cạnh, đành dọn một chỗ cao giáo, ngủ đêm trong núi đợi đến mai mưa cạnh thì về làng. Trương Tiểu Biện đột nhiên nhớ đến cái xác còn ở ngoài hang, vội đội mưa chạy ra, lôi lôi kéo kéo vào bên trong. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng không hiểu hắn định làm gì, cái xác này không có hàm dưới, hình dạng lại quái dị khủng khiếp, để ở trong hang chắc cả đêm sẽ thấp thỏm không yên, bèn hỏi Trương Tiểu Biện, chú để cái xác lại làm gì? Chi bằng lẳng xuống khe cho rồi, bằng không đêm khuya sấm chớp, nó hoa yêu tinh tới bắt thì chết. Trương Tiểu Biện đương nhiên không thể đáp ứng, có điều nếu kể hết mọi chuyện thì có lẽ đổi lại là hắn, hắn cũng chẳng tin được, cũng may tay họ Trương này đã quen dối trá, liền thuận miệng đáp bừa, Ma Tử ca. Tiểu Phượng tỷ chớ nghĩ Trương Tam ta cô khổ lênh đênh, nghèo đói rách dưới, cả mảnh đất cắm rủi cũng không có, nhưng Trương Tam này hồi nhỏ cũng từng đọc qua mấy cái chữ, tốt xấu gì biết chút lễ nghĩa, liêm sỉ. Cái xác này vốn tròn trong hang núi, xưa nay không ai biết đến, nếu chúng ta không tới đây bắt hết, chắc nó cũng không bị phơi ra ngoài như thế này. Theo tình, theo lý chính là lỗi chúng ta đã kinh động đến tiền nhân, sao còn có thể chỉ nghĩ tới mình mà vứt xác ra ngoài khe cho nước lũ cuốn đi cho được. Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên kia, hai ngư. Y thực sự cho rằng thần Phật trên kia không có mắt hay sao? Những chuyện trái lẽ như thế nhất định không được làm, nếu có làm thì hai người tự đi mà làm, đừng lì ẻn lụy đến ta. Tôn Đại Ma Tử vốn là người thô lô thực thà, còn Tiểu Phượng là cô nhà quê, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết sự đời, làm sao nhìn thấu được cái trò ba hoa trích trẻ của họ Trương, liền tin những điều hắn nói là thực, lại còn cảm thấy bên cạnh mình có người hiểu biết như Trương Tiểu Biện thật là may mắn, bằng không ắt đã phạm sai lầm lớn rồi. Hai người liền lẩm nhẩm niệm mấy lượt, Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, rồi cung kính đặt cái xác vào trong hang. Nhưng quần áo của tử thi vốn đã mục nát hết, lại vừa bị mưa lớn xối cho một trận, bộ dạng trông rất bất nhã, kinh nhất là gương mặt không hàm dưới của cái xác, mặc dù trong hang tối om, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt ấy chẳng che chẳng đậy gì ở ngay bên cạnh mình. Á rợn tóc gáy lên rồi. Chẳng còn cách nào khác, Tôn Đại Ma Tử đành chụp hai chiếc bao gai bắt riết lên trên cái thây rồi mới hơi yên tâm. Trương Tiểu Biện cười thầm trong bụng, giả tàng giúp Tôn Đại Ma Tử choàng bao tải lên cái xác, rồi tiện tay lần mò lung tung trong hang một lúc, hy vọng tìm thấy thứ gì đáng tiền, miệng vẫn lẩm nhẩm, tiền là tiền của dương gian, vật là vật của dương gian, xin mượn tạm chút đỉnh để dùng, có gì thì đợi Tiểu Phượng xuống dưới đó sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho cô. Thế nhưng, Trương Tiểu Biện tìm một lúc lâu chỉ thấy toàn rất dãi của bọn ếch, hết sức xú hế, ngoài ra chẳng thấy bất cứ thứ gì, đành bỏ ý định tìm kiếm. Trải vài cái bao tải lên rồi nằm nghe mưa gió chút xối xả bên ngoài cửa hang, trong đầu chăn trở từng lời chỉ vẽ của Lâm Trung lão quỷ. Vất vả cả ngày trời trong núi, hắn cũng mệt mỏi lắm rồi, chỉ một lát sau đã chìm dần vào giấc ngủ. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng thì không được như Trương Tiểu Biện, cả hai chưa từng ở trong núi hoang miếu nát bao giờ, khó mà ngủ nổi trong cái hang núi ẩm thấp, tanh tưởi này, cứ chợp mắt là mơ thấy nữ cương thi không mồm hoặc bà con than thuộc máu me đầm địa hiện lên trước mặt. Hai người chốc chốc lại giật mình sự tỉnh. Mồ hôi lạnh cứ thế vã ra ướt sũng cả người. Trong lòng kinh hoàng, bản thân họ cũng biết rằng đây là điểm báo chẳng lành, tràn trọc mãi tới khi trời tạnh, mưa ngừng mới vơi đi cảm giác thấp thỏm dậy vào tim gan ấy, đợi đến khi cơn lũ quét hơi rút đi, cả ba liền vội vã tìm đường xuống núi. Trương Tiểu Biện nhân thể bèn nói, nếu đã quay về thì cũng không thể bỏ lại thi thể này ở đây được, phải mang về khu mộ phía sau làng Kim Quan Trôn, cho dù chỉ có manh chiếu bó than người đã khuất, thì cũng là làm thiện tích chút ân đức về sau. Người làm việc thiện ắt sẽ có thiện báo. Tôn Đại Ma Tử van Tiểu Phượng mơ thấy ác mộng suốt đêm, trong lòng đang khi lo lắng, thấy bảo làm việc thiện, tích âm đức đồng ý ngay, cùng Trương Tiểu Biện vác cái xác, bước thấp bước cao, đạp bùn lầy lần theo đường mòn xuống núi. Quanh qua một hồi, về đến trước cổng làng liền cảm thấy có điều bất ổn, khắp nơi đâu đâu cũng có người chết, mùi máu tanh sộc lên tận trời, cả ngôi làng đã bị loạn binh tàn phá, thi thể ngổn ngang, trước mắt chỉ ngập một cảnh tang thương. Thì ra có mấy cánh quân Việt khấu ngầm kéo đến bao vây. Công phá thành Linh Châu rất gấp. Nhưng thành Linh Châu phòng bị nghiêm mật, đánh gấp không được lại bị quân cứu viện bốn mặt kéo đến vây công. Các lộ lính gióng, một, quan binh kéo đến cứu viện và cả đám Việt khấu đang tiến đến hợp lực công thành đều di chuyển về đêm, không hẹn mà gặp nhau cùng một chỗ. Trận kịch chiến lan đến tận làng Kim Quan. Sau trận huyết chiến, thôn làng đã hóa thành bình địa. Vào lúc ấy, a số dân làng Kim Quan đang say giấc ngủ, cũng có vài người đang bàn cách vào núi tìm tung tích của bọn Tôn Đại Ma Tử Van Tiểu Phượng. Đột nhiên nghe pháo nổ bình gào khắp nơi, định mở cửa chạy trốn nhưng bốn bề tám hướng đã bị loạn quân vây kín, nam phụ lao hấu cả làng không ai thoát chết. Bọn Trương Tiểu Biện vì lũ quét không về được nên may mắn thoát nạn. Nếu cùng người làng bắt hết trở về, có lẽ đã gặp phải họa binh đao toi đời từ lâu rồi. Mắt nhìn bà con thân thuộc đều chết cả, nhà cửa, ruộng vườn tan nát, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng choáng váng ngất lìm đi. Trương Tiểu Biện cũng lặng đi một lúc lâu, lòng thầm niệm Phật Tổ Từ Bi. Nếu không có lao thần tiền trong mộ mách bảo tam gia thì đến 10 cái mạng cũng không thoát nổi. Quá nữa thi thể trong làng đang bị chó tha quả rịa, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, liếc qua một lượt đã thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, quay lại thấy Tôn Đại Ma Tử Van Tiểu Phượng ngất lịm trên đất, hắn vội vã lay họ tỉnh lại. Hai người vừa tỉnh đã gào khóc xé trời, thật là tinh tú không trùng đều rất lệ, càn khôn nhật nguyệt phải than dài. Khóc đến lúc lạ người đi, ba kẻ sống sót nhớ ra là phải thu liệm di hài của người thân, cầm gạch đá. Gậy gộc đuổi lũ quả diều, chó hoang đi. Song người chết quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy xác của Vương Quả Phụ và một đứa em gái của Tôn Đại Ma Tử, rồi đào một cái hố ở gần đấy vùi xuống, còn lại thì thực sự không thể chôn cho hết, đành mặc cho chó hoang rịa thành xương trắng. Hai người đứng trước mộ lại khóc lóc thêm một hồi nữa. Trương Tiểu Biện ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã xế bóng, ở lại làng Kim Quan đã hóa thành một đống đổ nát này cũng không phải chuyện hay. cuộc đại chiến qua đi, bọn trộm cướp trong vùng nhất định sẽ thừa cơ đến cướp bóc vào đêm, dẫu là quê hương làng xóm thì cũng không thể lưu luyến thêm được nữa. Hắn liền hỏi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng từ nay về sau sẽ tính toán thế nào. Tôn Đại Ma Tử nói, mặc dù mô có vài người họ hàng xa ở ngoài tỉnh, nhưng đã lâu không qua lại nữa rồi, giờ thì mô đây đúng là kẻ tứ cố vô thân rồi. Cũng may là còn có sức khỏe hơn người, lại biết vài ngón côn bổng quyền cước, có trí đầu quân dễ giặc, biết đâu đoạt được chút công danh bổng lộc nơi đầu thương nuôi giáo, khôi phục được dòng dõi họ Tôn nhà mỗ. Gã cũng khuyên Trương Tiểu Biện cùng đi tòng quân. Đang lúc thiên hạ đại loạn, ở Linh Châu ngày nào cũng mộ binh, dẫu không trở thành quân quan thì chí ít cũng kiếm được miếng cơm bỏ bụng, còn hơn phải lưu lạc khắp nơi xin ăn. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, hảo hán không đi lính, thép tốt chẳng làm đinh. Bây giờ đương khi thế quân Việt khấu đang thịnh, diệt được cánh quân này lại xuất hiện hai cánh quân khác. Triều đình điều cả đại quân đến mà cũng khó lòng tiêu diệt, cứ trận này rồi trận khác, dẫu ai thắng ai bại thì cả hai bên đều chịu thương vong, chẳng lẽ Trương Tam gia ta ngốc đến mức đi theo để chúng đẩy vào nơi đầu tên mũi đạn hay sao? Nghĩ đoạn, hắn lắc đầu không nhận lời. Tôn Đại Ma Tử không khuyên được Trương Tiểu Biện cùng tòng quân, lại thấy Tiểu Phượng cứ khóc mãi không thôi, liền nói, Tiểu Phượng, không rõ cô định đi đâu về đâu. Trong cơn binh loạn thế này thân gái dặm trường sao tiện. Chúng ta đều là chỗ đồng hương thân thuộc, mỗ van Trương Tam sẽ đưa cô đi. Trương Tiểu Biện không đợi Tiểu Phượng lên tiếng đã cất lời chen vào, cô ả còn đi đâu được nữa. Chi bằng cùng nhau vào thành Linh Châu. Vương Quả Phụ lúc sống có một lão tình nhân già trong thành. May ra lão nhớ chút tình xưa nghĩa cũ sẽ nhận cô ta làm con gái. Tiểu Phượng nghe thấy càng khóc tợn, thiếu chút nữa là nghẹn thở, cao giọng chửi Trương Tam là thằng trôm hiểu mệnh thất đức. Cô ả giờ không còn thân thích, nếu giờ vào thành nương nhờ cái hạng thấy lợi quên nghĩa ấy, nhất định sẽ bị bán làm gái lầu xanh. Trong lúc loạn lạc này, đầu thai làm người thực cũng chẳng hay ho gì, chẳng bằng một dao mạng thân cho xong, xuống dưới với mẹ có khi còn hơn phải sống cô khổ trong cuộc đời này. Trương Tiểu Biện nghe Tiểu Phượng mắng mình nhưng không nổi giận như thường lệ. Trái lại, hắn thấy trong lòng có chút chua xót. Hắn hiểu rõ thế nào là cảnh khổ sở lưu lạc, tứ cố vô thân, thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng qua một đêm đã trở thành kẻ bơ vơ, không khỏi sinh lòng đồng cảm, nghĩ thầm, thời bây giờ muốn làm ăn mày xin ăn cũng chẳng dễ, hai người này không biết ngón bắt gà trộm chó, nếu để tự kiếm đường sống ắt một người sẽ chết trong đám loạn quân, một người sẽ chết đói hoặc bị bán vào kỹ viện. Trương Tam gia ta sắp tới sẽ có ruộng vườn sải cánh cò bay, da son mặc cho trộm khuân hoài không hết. Cớ chim mà không cứu vớt chúng một phen. Gã Tôn Đại Ma Tử vai u thịt bắp rất hợp làm bảo tiêu cho phủ đệ của Tam gia ta, còn ả Tiểu Phượng thì thổi bê. Ê, nấu cơm, quét nhà, giặt áo, bổ tủi, nuôi chó, mấy cái việc vặt đó giao cho ả là hợp, làm không xong thì không cho ăn cơm. Con bà nó chứ, không đem ban ả vào nhà thổ là Tam gia ta đã phát lòng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi lắm rồi. Nghĩ đến thế, Trương Tiểu Biện liền kể cho hai người nghe câu chuyện từ khi lạc vào mộ kim quan. Gặp phải bọn trộm mộ ra sao, gặp Lâm Trung lão quỷ, bị lao bắt đếm mèo thế nào, rồi bảo, Lâm Trung lão quỷ thực là bậc thần cơ diệu toán, nếu không có lao nhân gia ấy mách bảo, bọn ta chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn binh đao đêm trước. Lao nhân gia còn bảo, số mệnh Trương Tam gia ta đã định sẵn, sẽ trở nên giàu có sung sướng, vinh hoa phú quý ngất trời, nên đã chỉ ra cho ta con đường đại phú đại quý. Tam gia ta bình sinh rất sẵn lòng thành chuyên cứu giúp người tốt, nghĩ chúng ta đều là đồng hương. Nếu hai người sẵn lòng giúp ta thành công, nhất định lúc ấy có phúc để cùng hưởng. Tôn Đại Ma Tử định đầu quân làm lính gióng, thực ra cũng vì cực chẳng đã chứ ai chẳng biết binh đao hung hiểm nhường nào. Bấy giờ nghe Trương Tiểu Biện nói thế, chứng cứ đều đã rành rành, tính mạng của gã quả thực đã may mắn giữ được. Hơn nữa, cách đó không lâu, thầy bói cũng bảo quẻ giàu sang của gã đang vượng nên càng tin lời Trương Tiểu Biện hơn nữa, gã liền chắp tay nói, thôi thì nhờ cả vào hiền đệ, nhưng không biết rốt cuộc con đường đại phú đại quý ấy là thế nào. Trương Tiểu Biện chỉ vào cái xác trong bao tải, giả bộ thần bí nói, phú quý đều ở trong đó, có điều thiên cơ bất khả lộ, hai người chớ hỏi nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, theo ta rồi tùy cơ hành sự là được. Có lời rằng, rồng xanh cọp trắng đồng hành, phen này chưa biết giữ lành ra sao. Muốn biết vận mệnh của bộ ba thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 8, thành Lưu Châu. Bỗng nghe Trương Tiểu Biện sẵn lòng đưa họ đi tìm sự giàu sang, thực như kẻ chết đuối vớ được cọc, vui sướng vô cùng. Liền nhất nhất tin theo lời hắn. Tôn Đại Ma Tử cảm kích đến nghẹn ngào, mộ thường nghe cha nói, đời nay người ta dậu đổ bỉm leo là nhiều, chứ mấy ai biết nhường cơm xẻ áo. Đời này mô kết giao được người nghĩa khí như huynh đệ, thực không uổng chút nào. Trương Tiểu Biện biết rằng, lúc này nơi này cũng không nên nhiều lời, liền bảo hai người kia, muốn tìm sự giàu sang phú quý ấy, trước mắt hắn còn mấy việc lớn phải làm. Bây giờ đã xế chiều rồi, chúng ta chớ dùng dáng lâu, mau lên đường ngay mới được. Nói xong, liền bảo Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng gạt nước mắt rồi cả ba cùng lấy lại tinh thần, tới tìm chút thức ăn, tiền bạc trong đống người chết, gói ghém mang theo phòng thân. Nghĩ vậy gã liền cùng Trương Tiểu Biện hiệp lực nhét cương thi mỹ nhân vào trong bao gai, tìm một cỗ xe không có vật kéo. Gã đi đằng trước mai lưng kéo xe, Trương Tiểu Biện và Tiểu Phượng đi đằng sau đẩy rút, lần đường đi về dốc núi sau làng. Đến đó, cả ba không kìm được, cùng dừng lại, ngoái nhìn Cố Hương Tưởng siêu ngói đổ rồi mới nuốt nước mắt lên đường. Rời làng không bao lâu, chợt nghe phía trước có tiếng người kêu ngựa hí, tiếng quân reo hò càng lúc càng gần tựa hồ đang có đại quân chạy qua. Ba người sợ hãi, vội vã nằm phục vào vách núi nhìn trộm xem sao. Trong bóng tà dương đỏ như máu, chỉ thấy từng tốp Thái Bình quân chít khăn đỏ đang tháo chạy từ phía thành Linh Châu. Đám quân sĩ sau trận huyết chiến ai nấy máu nhuộm đỏ chiến bào, đầu thương mũi giáo còn đọng vết máu chưa khô, cờ quạt y phục đều nhuốm đầy khói đen. Đoàn quân rồng rắn đi qua, đội ngũ kéo dài tít tắp, giáo dựng như rừng, đao tuốt như cỏ, nhộn nhạo cả một vùng núi hoang, đi đến đâu núi non tưởng chừng rung động, trời đất bông hóa thành một không gian nồng nặc mùi máu tanh. Mãi khi trời tối hẳn, đoàn người ngựa dưới chân núi mới lục tục qua hết, xa xa trông thấy vô số ngọn đuốc ngoằn ngoèo như một con rồng lửa đang chuyển động về phía tây. Bọn Trương Tiểu Biện ngước nhìn đoàn quân Việt khấu đi xa, thầm tặc lưỡi, từ thừa bé tới giờ mới trông thấy cảnh tượng người ngựa đông đảo đến vậy. Ba người thấy thế giặc rất lớn, tuy bại mà không loạn, chẳng bao lâu át sẽ quay lại, không rõ thành Linh Châu còn giữ được bao lâu nữa, lại lo gặp phải loạn quân, sơn tặc nên không dám đi đường lớn, đành lần theo những lối mòn trong núi để đi tiếp. Thôn làng hầu hết đã bị tàn phá cả, dọc đường đi không có lấy một ánh lửa nhà dân. Đẩy xe cả đêm đến tảng sáng, trong lúc hoảng loạn, cả ba không phân biệt được phương hướng, đang chưa biết đã đến được nơi nào thì bỗng thấy nhiều thi thể nằm luồn ngang trong khu rừng trước mặt, ước tính có đến mấy trăm cái xác. Nhìn trang phục thì đều là người dân ở các làng xung quanh, có lẽ trong lúc tránh nạn gặp phải loạn quân thảm sát. Bọn Trượng Tiểu Biện vốn đã như chim sợ cành cong, nay lại thấy khắp núi hoang phơi toàn thi thể đầu một nơi mình một nẻo. Tim gan lòng ruột đổ đầy mặt đất, cả ba hết sức sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng vòng đường mà rời khỏi chỗ này. Chẳng ngờ mới chỉ đứng xa liếc nhìn mấy cái, cả ba đã phát hiện ra đám thây xác này có điều quái lạ. Thì ra bất luận, nam phụ lao hấu đều bị lột quần, phơi hạ bộ lộ thiên, giữa hai đùi máu thịt bầy nhầy, rõ là bị người ta dùng dao cắt vào, thảm trạng không sao tả xiết. Tiểu Phượng vội bịt chặt mắt không dám nhìn. Tôn Đại Ma Tử cũng thấy tim đập thình thịch, hạ giọng hỏi Trương Tiểu Biện, này tam đệ. Chẳng lẽ bọn Việt khấu giết xong còn cắt đi cả cái của nợ ấy à? Mà sao đến đàn bà con gái cũng bị cắt hết cả đi? Thủ đoạn này quá sức tàn nhẫn, trời có thiên đạo, người còn có vương pháp, làm thế này không sợ trời phạt ư? Trương Tiểu Biện từng phiêu bạt bên ngoài vài năm, sự hiểu biết hơn hẳn Tôn Đại Ma Tử, hắn đánh bạo nhìn ngó vào rừng, đoán được đại khái sự tình, liền ra vẻ lão luyện nói, hành vi này không giống thủ đoạn của bọn giặc cướp tầm thường. Ta từng nghe lão đạo sĩ Quá Cố, thầy của ta nói, trên đời này có một tà giáo tu luyện môn kim cương thiền. Giáo phái này hết sức thần bí, lại có cả nam nữ tụ tập. Bọn chúng chuyên giết người lấy hạ bộ của nam và nữ phối thành một cặp, thêm thủy ngân, đan sa, dược thảo, luyện thành một loại đan dược, uống vào có thể đắc đạo. Quan phủ hễ bắt được giáo đồ luyện đan sa tà thuật này đều đem ra lăng trì ở chợ, nhưng cấm mãi mà vẫn không được. Xem tình hình này, có khả năng là đám gian nhân đó nhân lúc chiến loạn ngầm làm n. Hướng việc thất đức. Vết dao trên mấy cái xác hắn còn mới, chỉ e chúng vẫn còn lẩn khuất đâu đây, nếu gặp phải chúng, chúng ta ắt dính độc thủ, chi bằng 36 trước chuẩn là hơn. Tôn Đại Ma Tử mặt xanh như tràng đổ, lẻ lưỡi, nói, mẹ ơi, đến thịt thối của người chết nó cũng sơi được. Gã cùng Trương Tiểu Biện vội kéo xe lửa, lôi Tiểu Phượng trốn vào rừng rậm. Đi được một lúc, ngẩng lên nhìn, cả bọn thấy ngoài cánh rừng là một ngọn núi lớn, chính là ngọn Đúng Trùng Bắt Rết hồi hôm. Trận mưa to. Lũ lớn đêm qua lại khiến vô số hết trong núi trôi ra, nhảy nhót khắp nơi. Trương Tiểu Biện đang lo tìm cách đưa cương thi vào trong thành Linh Châu, chợt thấy lũ hết trên núi, hai mắt sáng lên, lập tức nghĩ ra cách, liền cười rộ, bảo, chẳng sợ vận không tới, chỉ sợ giờ mới tới. Lập tức, hắn bảo Tiểu Phượng trông xe rồi cùng Tôn Đại Ma Tử sang quần, vén áo, đạp bùn lầy lên núi bắt đầy một bao tải hết rồi mới quay về, tìm lối đi tiếp đến thành Linh Châu. Đám ba người trông vừa thê lương vừa sợ hãi, đói nuốt lương khô. Khát vục nước suối, lẫn tránh mãi mới tới được bên ngoài thành Linh Châu, tìm đến một cái miếu thổ địa vắng lặng để nghỉ chân. Trước tiên, Trương Tiểu Biện đến gần cổng thành do thám tình hình, xem có vào thành được không. Linh Châu là một tòa thành hết sức to lớn, binh nhiều lương đủ, nằm ở nơi trọng yếu của cả đường thủy lẫn đường bộ, các tầng lớp sĩ nông công thương tập trung đông đảo. Bên trong thành là cả một thế giới phồn hoa, đúng là nơi cá, rồng vùng vây biến hóa, là đất mà các binh gia xưa nay quyết giành cho được. Trong thành phòng thủ hết sức kiên cố, trong thành có hai lớp tường thành, bốn cửa đều dựng pháo đài, xây địch lâu kiên cố. Khi ấy, trên mặt thành cung trương, kiếm tuốt, phò, NG bị rất nghiêm mật. Từ khi Việt Khấu đến xâm phạm đã có ý đánh tòa thành này. Chúng tụ tập xung quanh thành tạo thành thế hợp vây, đường giao thông thủy bộ đều bị cắt đứt, các nhà buôn bán và dân chạy loạn đều phải tránh vào trong thành, không chạy xa được. Hai hôm trước, quân thủ thành đã đánh bại đợt vây công của Việt Khấu, liệu chừng quân giặc mới thua, quân chủ lực lại thiếu lương thảo tiếp tế, trong thời gian ngắn chắc chưa thể quay lại, bởi thế nhân lúc thanh thiên bạch nhật, thành Linh Châu mới mở nửa cổng cho dân chúng ra vào, chỉ có điều các cổng đều cắt quan bả tổng đốc thúc lính dòng khám xét kỹ lưỡng mọi người ra vào thành. Xong, chẳng rõ vì sao, khám người vào thành đã đi một nhẽ, đằng này đến người ra ngoài thành cũng bị lính canh cửa lục soát từ đầu tới chân. Trương Tiểu Biện nấp ở ngoài thành nhìn trộm, trong lòng đã có tính toán, ước đoán rằng có thể trà trộn vào thành, liền vội vã quay về tìm Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng, đem cương thi mỹ nhân lấm bùn be bét và hơn 100 con ếch nhét vào cùng một bao tải, rồi đẩy lên xe lửa. Cả ba lấm lét trà trộn vào đám tiểu thương, chậm chậm tiến về phía cổng thành. Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biện đều là kẻ to gan lớn mật, chuyện này là đã quyết tâm là làm cho bằng được, cứ coi chuyện sống chết nhẹ như lông hồng là xong. Chỉ riêng Tiểu Phượng non gan, càng đến gần cổng thành chân càng mềm nhũn ra, nghĩ bụng, mang một cái xác chiều trước vào thành, nộ nhờ trong đám lính dông có đứa tinh mắt phát hiện ra, chắc hẳn sẽ bị bắt ngay tại trận. Mình là con gái chưa chồng, không hiểu biết gì, làm sao chịu nổi sự dày vò, lục vấn của bọn công sai. Rồi ả lại nghĩ, mà huống hồ nếu bị giả đến công đường tra khảo, không biết cung khai thế nào, việc này rõ ràng là chủ ý của thằng quỷ Trương Tam, có trời mới biết nó tính đủ trăm mưu ngàn kế mang cái cương thi này vào thành để làm gì. Cô ả càng nghĩ càng sợ, bước chân đi cũng chẳng vững nữa. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì tránh cũng không được, lúc ấy muốn quay lại thì cũng đã muộn mất rồi. Bao tải lùng nhùng chất trên xe lửa van ba người đầu bù tóc rối đã khiến cho đám lính rong dữ thành chú ý từ lâu. Viên đội trưởng dữ dằn như một tên hung thần nắm chặt yêu đao, hùng hổ chỉ mặt quát, ba người chúng mày dừng lại cho láo ra, định vào thành làm gì? Trong bao tải có cái gì? Trương Tiểu Biện thấy thế thầm kêu khổ, chuyến này đúng là bị con tiện nữ nhà vương quả phụ hại chết rồi. May là trong cái khó lo cái khôn, hắn bạo gan giữ chặt cẳng tay của Tiểu Phượng, làm bộ ngờ nghệch, vai chào mấy tên lính rong đang đi tới rồi nói, các vị quan gia vất vả quá, bọn tiểu nhân xin thỉnh an. Bọn chúng tôi đều là dân sống ở vùng Úng Trùng Sơn, hôm qua nhân trên núi mưa lớn, bắt được nhiều ít, đúng lúc đó chị của tiểu nhân bị trúng gió, giờ bệnh đã trầm trọng lắm rồi khó mà sống nổi, nên muốn đem ít ít tươi vào thành đổi chút tiền bạc, tìm đến thầy lang bắt mạch, bốc vài thang thuốc, xin trưởng quan cho đi qua. Nói xong, Trương Tiểu Biện ngấm ngầm bóp mạnh vào tay của Tiểu Phượng. Cô ả đang hồn siêu phách lạc, mặt mũi xanh lét, toàn thân run rẩy, trán đổ mồ hôi, cánh tay lại bị bóp đau, không kìm được phải cắn chặt môi, mặt nhăn nhó, quả đúng triệu chứng của người bị bệnh, dáng dấp tiểu tụy. Đám lính rong giữ thành nhìn ngó trên dưới, thăm dò bọn Trương Tiểu Biện một hồi, thấy cả ba chừng 16, 17 tuổi, áo quần lam lũ, giống như bọn ăn xin, chứ không như bọn thám tử của Việt Khấu cử đến. Chúng liền giơ tay ấn ấn vào bao tải, rút dao rạch ra xem. Thấy mùi hôi tanh sộc lên mũi, bên trong toàn là những con ếch còn sống. Trương Tiểu Biện chỉ lo chúng khám một lúc nữa sẽ lộ chân tướng, liền ngầm nháy mắt với Tôn Đại Ma Tử. Gã họ Tôn tuy thật thà nhưng không hẳn ốc, cũng biết lúc này không phải chuyện chơi, vội tóm một con ếch to mập, hôi thối, đang dở sống dở chết, dâng lên một tên quan, trưởng quan lão ra giết giặc vất vả, ăn một con ếch cho bổ thận trắng dương, khí huyết trên dưới lưu thông. Tên đội trưởng vốn là người trong bát kỳ lập tức bịt mũi xua tay, bọn nô tài thối tha. Không biết tốt xấu gì cả, ai thèm mấy con quắp thối của chúng bay. Coi chừng. Làm bẩn quan phục của cha chúng mày thì bay mất đầu. Đừng lằng nhằng làm tắt đường nữa. Mau cút đi. Nói xong, hắn đá một cái vào mông Trương Tiểu Biện, chửi, lằng nhằng, rồi cho cả ba đi vào, không thèm để ý nữa, tiếp tục cùng thủ hạ cha xét những người dân đang ra vào thành. Ba người bọn Trương Tiểu Biện như cá lọt lưới, vội vã trà trộn vào trong thành. Sau trận đại chiến, trên nhà dân, trên tường thành đầy vết đạn, có thể thấy sự ác liệt của trận đánh mới rồi, nhưng người dân vẫn phải tiếp tục duy trì kế sinh nhai nên quá nửa các cửa hàng vẫn mở cửa bình thường, trên phố người qua lại nhộn nhịp. Trương Tiểu Biện sợ trong thành nhiều người nhòm ngó làm hỏng đại sự, không dám đi vào chỗ đông, chỉ lần theo những ngõ nhỏ vắng vẻ. Qua mấy đường ngang ngõ tắt quanh co, cả bọn lạc vào một ngõ cụt, phía trước là một bức tường cao chắn lại, hai bên không có cửa nẻo của nhà dân, lối đi rất chật hẹp, xe lửa không thể xoay sở được. Ba người vừa sợ vừa mệt, đành tạm ngồi nghỉ chân trong ngõ. Tôn Đại Ma Tử định hỏi Trương Tiểu Biện mại hiểm mang cái xác vào thành rốt cuộc là để làm gì, chưa kịp mở mồm thì thấy hai bên đầu tường chớp lên những bóng đen. Gã những tưởng là bọn trộm đang băng tường tháo chạy, vội siết nắm đấm đứng bật dậy. Vừa định thần nhìn, toàn thân gã đã toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lọt vào ngõ mèo rồi sao? Đâu ra mà lắm mèo thế? Thì ra, trên đầu tường, trong góc ngõ, không hiểu sao xuất hiện mấy trăm con mèo hoang, con nào con nấy gầy guộc, xương sẩu, chớp chớp đôi mắt mèo nhìn như nuốt lấy bọn Trương Tiểu Biện. Không rõ chúng đang có âm mưu gì mà thần sắc lộ rõ vẻ ác ý. Lời tác giả, thành Linh Châu là một tòa thành cổ đã có lịch sử nghìn năm. Từ đời Đường tới nay, ở đây sản sinh ra rất nhiều mèo, nên còn có tên gọi khác là Miêu Nhi Thành. Trong thành có rất nhiều mèo hoang, lang thang khắp đầu đường cuối ngõ, ước tính hàng vạn con. Tới nay, trong thành vẫn còn một tòa miêu từ rất thiêng, vì vậy, tuy bọn mèo hoang thường hay ăn vụng cá thịt nhưng người dân bản xứ không ai dám đắc tội với đám ông mèo, bà mèo đó. Trương Tiểu Biện thấy thế nguy, vội vã hạ giọng gọi Tôn Đại Ma Tử Van Tiểu Phượng, mau đem xác chết trong bao già cho mèo ăn đi. Hai người kia nghe thấy thế, lặng người đi, ấm ức, khổ cực mãi mới lén mang được cương thi mỹ nhân này vào trong thành Linh Châu, dọc đường gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu kinh hãi, rốt cuộc lại mang cho lũ mèo giặc này ăn ư. Có lời rằng, lượng cả, phúc cũng lớn, kế thơm, hỏa cũng sâu. Rốt cuộc, Lâm Trung Lão Quỷ bảo Trương Tiểu Biện vào thành Linh Châu để làm gì, xem hồi sau sẽ rõ. Quyển thứ hai, nhà ma Huệ Viên hồi thứ nhất, Kim Ngọc Nô. Thành Linh Châu hay còn gọi là Miêu Nhi Thành này, sản sinh nhiều nhất là mèo khoang. Gọi chúng là mèo khoang không có nghĩa lông trên người chúng rực rỡ đủ màu, mà những con chỉ có hai màu lông đen trắng hoặc vàng trắng pha tạp cũng đều thuộc giống này. Thẳng như có những con mèo thuần một mèo lông thì chắc chắc đều từ ngoài thành vào cả, mèo gốc Linh Châu không bao giờ như vậy. Chuyện này người địa phương ai ai cũng biết, Trương Tiểu Biện đã nhiều lần vào thành Linh Châu nên cũng hiểu được phần nào. Hắn biết đây chính là ngõ Miêu Nhi, ngõ của bầy mèo hoang trong thành. Bức tường cao chắn lối phía trước kia, chắc hẳn là tường hậu của ngôi miêu tiên từ nổi tiếng linh thiêng trộm truyền thuyết. Người dân quanh vùng không cúng tiên cáo, tiên cầy gì chỉ thích vào trong miếu cầu xin tiên mèo phù hộ, ban phúc, lộc, thọ, gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ đều đến ngôi miếu này cầu nguyện, cũng là do phong tục bản xứ mà ra, nên thường có ngày mang thịt, bánh bao ném vào sau miếu cho mèo ăn, coi như làm việc thiện. Đám hòa thượng và đạo sĩ trong thành Linh Châu cũng không được người dân trọng vọng bằng dám mèo hoang. Lâu dần, nhờ ứng con mèo ăn vụng, mèo lười vô chủ trong toàn thành đều tề tiểu xung quanh miếu tiên tử. Buổi sáng chúng nằm ngủ phơi nắng, tỉnh giờ ít thì ăn cá thịt do bọn thiện nam tín nữ cúng dường. Bọn mèo này được dám ngu dân nuông chiều thành quen, để rồi chỗ biển toàn thành chẳng còn con mèo khoang nào chịu bắt chuột ban đêm nữa. Bởi thế, ngoài mèo ra, thành Linh Châu còn nhiều chuột hơn. Dịch chuột đã sắp thành thảm họa đến nơi. Thói thường có thịnh ắt có suy, mấy năm gần đây, thiên tai địch họa liên miên, lòng người bất an, phong tục dần bị lãng quên, hầu hết dân chúng đều không đủ cơm áo mặc, chạy ăn từng bữa, chẳng mấy ai còn quan tâm đến việc cung phụng cho lũ mèo ông, mèo bà này. Hương khói trong đền miếu, đạo quán đều ảm đạm chưa từng thấy. Khổ cho lũ mèo lười nhác gáo ăn, trong ngôi đèn cổ này, con ạ nọ con nấy đói đến vàng mắt, nằm bẹp trên xà, trên tường kêu mèo, mèo thảm thiết, khó khăn lắm mới thấy ba người kéo cỗ xe lừa vào trong ngõ. Chúng liền tưởng là tín chủ đến dâng hương cung tế. Theo thói thường, lát nữa ắt sẽ có vật lễ tung ra, để bọn đồ tử, đồ tôn của Miêu Tiên gia nhà chúng được một bữa no nê. Chẳng biết tại sao ba người nọ cứ ngơ ngác, vào đây đã lâu rồi mà cứ ngồi chơ không nhúc nhích, cũng chẳng bày bánh trái thịt thả ra. Đám mèo bực lắm rồi, lòng như lửa đốt, một miệng nhỏ nước dãi, bèn sấn đến gần cỗ xe lửa mỗi lúc một gần hơn. Trong lòng Trương Tiểu Biện xoay sở rất nhanh, dã mau chóng tìm ra cách. Thấy bầy mèo tỏ vẻ không lành, lại nhớ đến truyền thuyết từng nghe được trong thành, hắn đã hiểu 8-9 phần sự thể. Bọn mèo phàm ăn này đến đòi ăn uống đây mà. Lúc này nếu không xua chúng đi, một khi để làm ầm lên, ác sẽ kinh động đến đám lính gióng đi tuần thì cả ba bọn người giấu cái xác chết mang vào thành dù không bị quan phủ nghi là gián điệp của Việt Khấu thì cũng bị coi là đạo tặc đào trộm mộ. Tới lúc bị giải tới trốn nha môn tra khảo thì Trương Tam gia ta dẫu có mọc thêm 100 cái miệng cũng không biện bách nổi. Trong đầu nảy ra một ý. Hắn ngay lập tức nhớ đến đám ít béo trong bao gai, vội gọi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Hắn vốn định bảo, mau đem ít trên xa cho mèo ăn. Nào ngờ trong đầu mãi nghĩ tới cương thi mỹ nhân có thể đổi lấy nửa đòi sau phú quý giàu sang, cũng quá thành nói nhầm, mau lôi cương thi ra cho mèo ăn. Thấy hai người kia đờ ra không làm gì, Trương Tiểu Biện cũng lên vội bật dậy, tam gia ta lại phải đích thân động thủ vậy. Hắn nhảy phát lên xe mở bao tải, ném vung những con ít béo đang bị nhồi đến dở sống dở chết ra khắp ngõ. Bầy mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức sáng mắt, nhanh nhanh, kệ ô ngao, ngao, xông tới vồ bọn ít, cắn xé. Nhân lúc đàn mèo đánh chén lu hết, Trương Tiểu Biện lại bỏ cái bao cương thi vào bao tải, bảo Tôn Đại Ma Tử vác lên vai, kéo tay Tiểu Phượng chuồn khỏi ngõ, cả cỗ xe cũng bỏ lại luôn. Cả bọn sợ dẫm phải những con mèo đang gục mặt tan nát, đành phải nhón từng bước, nép vào tường ẩm đi. Mới đi được vài bước, chợt thấy con mèo khoang có đủ màu lông pha sắc vàng, trắng, chạy ra khỏi giám mèo, ngồi im trên mặt đất không nhúc nhích, chăm chú nhìn vào cả bọn ba người. Bọn Trương Tiểu Biện thấy cổ quái, bất giác chú ý tới con mèo nọ, chỉ thấy nó không giống mèo hoang tầm thường, tuổi tác cũng không già lắm, da bóng lông mượt, đôi mắt nhoáng nhoáng, rất có thần thái, từ cử chỉ đến khí độ đều ung dung phi phàm. Xem ra đây chính là thủ lĩnh của bầy mèo hoang. Trương Tiểu Biện chợt nhớ lại thuật xem mèo đón chó, liền quan sát kỹ một lượt. Con mèo này hai thai tròn trịa, khác hẳn mèo thường, có lẽ là giống mèo kim ngọc nô được chép trong thư tịch cổ, đốm vàng thì như vàng ròng, đốm trắng thì như bạch ngọc. Từ đời Hán đến nay, đã là một loại mèo quý hiếm trên thế gian. Hán ta người nghèo trí ngắn, không khỏi nảy sinh tà niệm, bụng bảo dạ, nếu đem con kim ngọc nô này bán ở kinh thành, chắc hẳn có nhiều bối lạc, vương gia biết người biết của, thích chơi mèo, có khi cũng được. Trương Tiểu Biện đương lúc này ra ý nghĩa đen tối thì chợt thấy con kim ngọc nô đột nhiên ngẩng đầu, nheo nheo mắt, nhếch mép mỉm cười với ba người. Nụ cười đó khiến bọn Trương Tiểu Biện ba hồn bảy vía lên mấy. Từ xưa tới nay, khắp gầm trời này không có mèo nào biết cười bao giờ. Ai mà gặp phải một con mèo biết cười, thì đúng là gặp phải yêu quái rồi. Trương Tiểu Biện thấy nụ cười của con mèo hết sức quái dị, lập tức nhớ lại tình cảnh đếm mèo trong cổ mộ kim quan lúc trước, trong lòng giật nảy lên một cái, không dám tiếp tục nhìn con kim ngọc nô nữa, hai chân chạy như bay ra khỏi lối ngõ hẹp như làn khói. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng cũng đều hoảng sợ, chạy theo sau Trương Tiểu Biện. Ba người chạy qua một lối ngõ khác, đến một góc phố có người qua lại mới dám dừng lại thở hổn hển, trong lòng còn tràn hết kinh hoàng, mãi chẳng nói lên lời. Tôn Đại Ma Tử bỏ cương thi mỹ nhân trên vai xuống đất thở hổn hển giây lát, rồi hỏi Trương Tiểu Biện ma mị thật. Mỗ đây lớn chừng này rồi, ngày thường thấy vô số mèo đuôi, mèo hoang nhưng chưa từng thấy con mèo nào biết cười cả, nghe nói mèo không cười được là vì mặt mèo không có sợi gân cười. Con mèo chúng ta vừa thấy lúc nãy, nhất định là yêu quái trong miếu cổ, phải mời pháp sư thực thụ mới được, tránh để lâu ngày sẽ gieo họa cho bách tính vô tội. Tiểu Phượng lại nói, có lẽ là miêu tử đã lâu không có hương khói, nay chúng ta đai bầy mèo hoang một bữa hết to, khiến chúng không chịu đói nữa, miêu tiên gia thấy vui lòng nên mới hiển linh như vậy. Tiểu Tam ngươi bảo có đúng không? Trương Tiểu Biện đáp, hai người chưa trải sự đời, biết gì mà nói chứ. Tuy rằng mèo có ở khắp nơi trên thế gian này, những kẻ tầm thường tưởng đã quá quen thuộc, nhưng thực chất lại không biết hết ngóc ngách về chúng. Tam gia ta nói ra không phải để dạo hai người, chẳng những mèo biết cười mà sau lưng chúng ta chúng còn biết nói nữa. Dẫu là mèo trắng, mèo đen, hay mèo khoang thì đều biết nói tiếng người, có điều đó là việc cấm kỵ nên chúng không dám cất lời đấy thôi, chỉ khi nào không có thai mắt con người chúng mới lên tiếng. Tiểu Phượng và Tôn Đại Ma Tử đều lắc đầu không tin, chú đang nói về vẹn chứ đâu phải về người. Ai thấy mèo thốt lên tiếng người bao giờ? Trương Tiểu Biện ra vẻ thần bí, hạ giọng nói, có một phép lạ thời cổ có thể ép con mèo nói được. Đầu tiên bắt một con mèo đực, vào lúc trăng tròn thì xích nó trước gương. Tôn Đại Ma Tử là người thẳng thắn, chuyện gì chưa thấy thì đều cho là nói sẵn, liền không đợi Trương Tiểu Biện nói xong, gã đã hết kiên nhẫn, nàng nặng hỏi lý do hắn đem cái thây vào thành làm gì, để đến nỗi cả bọn phải chịu bao nhiêu điều sợ hãi, nếu không nói thì thật hơi có thiếu trưởng nghĩa. Trương Tiểu Biện bị cật vấn gắt gao thầm tính tạm thời chưa thê giải bày đầu đuôi câu chuyện, chỉ còn cách nói tình nói lý cho họ hiểu. Hắn cũng học 2 năm ở trường làng, nói nửa văn vẻ nửa quê mùa, cộng thêm cái mồm lanh lợi, kể lể bị bậm một hồi thành ra thấu tình đạt lý, khiến Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Chỉ nghe Trương Tiểu Biện thuận miệng ba hoa, trời không sinh ra người không có lộc, đất không sinh ra cỏ không có rễ, các người thấy trong thành bao nhiêu kẻ mặc lụa là gấm vóc không, chúng cũng như chúng ta mà thôi. Ta chả kém gì chúng, thế mà chúng ăn mo mặc ấm, còn chúng ta thì tan cửa nát nhà, nghèo tới mức áo không đủ che thân, người không một đồng cát. Tổ tiên của hai người ra sao thì ta không rõ, nhưng tổ tiên nhà họ Trương Táp Thá đời không có con trai phạm pháp, 6 đời không có con gái tái hôn, toàn là người chuyên làm việc thiện tích đức. Chẳng lẽ truyền đến đời Trương Tam gia ta lại phải cả ngày nhịn đói nhịn khát, đi đến đâu cũng bị người đời khinh rẻ, như thế lẽ nào ông trời kia không có mắt? Hoàn toàn không phải như vậy, có câu rằng, người hiền bị người hà hiếp xê. Thứ trời không hà hiếp, có một vị thần tiên sẵn lòng cứu bần tế khổ, muốn đổ chúng ta khỏi bể khổ mà được vinh hoa phú quý. Chính vì vậy, khi ở trong mộ cổ đã mách bảo Tam gia ta con đường kiếm ra tiền trăm bạc vạn. Không rõ các ngươi đã từng nghe qua câu này chưa, mệnh do trời định sẵn, việc bởi người làm nên. Cảnh giàu sang, cả đời ăn tiêu không hết, làm gì có chuyện ngồi mát mà có được bát vàng. Nhất định phải trải qua nguy hiểm, vượt qua phong ba, chứ nếu không trên đời này làm gì có kẻ nghèo nữa. Trương Tiểu Biện lại kể lời dặn của Lâm Trung lão quỷ, cắt đầu cắt đuôi đi một chút, rằng việc chuyển thi thể vào trong thành là để mang đến một cửa hàng lâu đời có tên là Tùng Hạc Đường. Nếu tìm đến đúng chỗ thì núi vàng núi bạc chẳng mấy mà hiện ra trước mắt. Song Tùng Hạc Đường buôn bán cái gì và nằm ở chỗ nào trong thành thì hoàn toàn không biết. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng dường như đã tỉnh ngộ, ba người vội tìm một chỗ kín đáo để bàn bạc, đoán rằng cương thi mỹ nhân là một món cổ vật trong Ứng Trùng Sơn, Tùng Hạc Đường là một cửa hiệu chuyên buôn bán cổ vật, chỉ nghe cái tên không thôi cũng đã thấy cổ kính rồi, chắc hẳn là như vậy, khốn nốn lại không biết cái tiệm ấy nằm ở phố lớn nào nữa. Đường ở mồm, cả bọn chia mua đi thăm dò, chẳng ngờ khi nghe hỏi về cửa hàng đồ cổ Tùng Hạc Đường thì người trong thành đều lắc đầu không biết. Thời bình gom đồ cổ, lúc loạn tích tiền vàng, bây giờ là lúc giặc cướp trong thiên hạ nổi lên như ong, trừ thành Bắc Kinh ra thì làm gì còn nơi nào buôn bán đồ cổ nữa chứ. Các cửa hiệu đồ cổ trước kia, nay đều đã đóng cửa cả rồi. Cuối cùng chỉ có duy nhất một vị hòa thượng trụ trì một ngôi chùa lẻ trong thành mới bảo bọn Trương Tiểu Bịa rằng, trong thành Linh Châu không có cửa hiệu đồ cổ Tùng Hạc Đường, nhưng lại có một hiệu bán thuốc tên là Tùng Hạc Đường, nằm ở đường Thanh Thạch phía Bắc Thành, mặt đường toàn lát đá xanh. Hiệu ấy lớn nhất phố, chỉ cần đi khỏi đây mấy trăm bước sẽ thấy biển hiệu C. Ở nó, rất nổi bật dễ tìm. Bọn ba người Trương Tiểu Biện ngẩn tò te nhìn nhau, hóa ra lúc trước đoán sai, xem ra 8 phần 10 đúng là cái hiệu thuốc Tùng Hạc Đường đó rồi, chẳng lẽ hiệu thuốc mua cái xác về phối làm thuốc ư? Như vậy món làm ăn này phạm phải điều cấm kỵ rồi, nghĩ thế cả ba khó tránh khỏi cảm giác thắc thỏm không yên, xong lại nghĩ, cứ đến đó rồi mới biết, cùng lắm thì co chân bỏ chạy là xong. Quyết ý như thế, cả bọn vòng qua một ngõ nhỏ tránh đám lính rong tuần thành, tìm đến phố Thanh Thách, quả nhiên thấy một hiệu thuốc to. Từ xa đã ngửi thấy mùi thảo dược tỏa ra nước núi. Trước cửa hiệu có treo một biển lớn để ba chữ rồng bay phượng múa, Tùng Hạc Đường, bên trong sảnh có tấm hoành phi cổ, huyền hô tế thế, treo bầu thuốc cứu đời, mấy tầng lầu gác chập trùng trông đến là hoành tráng. Cổng lớn hiệu thuốc mở rộng, nội đường, ngoại đường đều được quét dọn tinh tươm, người ra người vào không ngớt. Tầng một là nơi bốc thuốc, bày hàng loạt tủ thuốc cao ngất, sơn then bóng loáng, ngoài hai người tránh phó đứng quầy thuốc, còn có bọn người làm, học việc chạy qua chạy lại nhộn nhịp. Phía trước tấm bình phong lớn kê ở nhà ngang bày một bộ bàn ghế, một thầy lang đầu râu tóc bạc, chuyên chẩn mạch kê đơn đáng bách mạch cho bệnh nhân. Trương Tiểu Biện thấy hiệu thuốc đông người, nào dám tùy tiện bước vào, liền nấp ở một góc phố chờ tới lúc cửa nẻo lên đèn, trông thấy Tùng Hạc Đường bắt đầu đóng cửa, gần đó lại không có bóng quan binh, hắn mới để Tiểu Phượng ở ngoài đợi, rồi cùng Tôn Đại Ma Tử bê cương thi mỹ nhân, dọa nước đến trước cửa. Tên người làm trong Tùng Hạc Đường đương lúc bận rộn, thấy hia kẻ áo quần lam lũ đột nhiên chạy vào, tưởng là ăn xin. Liền trừng mắt lên, cầm ngược cái chổi lông gà định đánh đuổi bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ra khỏi cửa. Nào ngờ tên người làm này là một đứa học việc quen cậy thế làm càn, trong mắt có coi hai kẻ rách dưới như Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ra gì. Hắn chổ cán chổi vào mặt cả hai, máng, hai thằng danh không có mắt các ngươi từ đâu đến. Sao dám lằng nhằng trước cửa Tùng Hạc Đường? Ông đây cũng có món hàng đây này, để ông cho chúng bay xem trước. Nói xong hắn hằn học vụt nhổ cái chổi lông gà xuống. Ngày thường, Tôn Đại Ma Tử rất hao trò đánh côn, múa quyền, dẫu sao cũng có vỉa ngón võ, lại thêm huyết khí phương cương, làm sao chịu để hắn đánh cho. Gã giơ tay nắm chặt lấy cổ tay tên nọ, sừng sộ quát, mổ đến bán thuốc, không phải tường đạo tặc trèo tường khoét vách. Chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành sao ngươi dám đánh. Phải cho nhà ngươi biết nắm đấm của mổ đây lợi hại thế nào. Tên người làm bị Tôn Đại Ma Tử bóp chặt cổ tay, đau quá, kêu giống lên như lợn bị chọc tiết làm kinh động mọi người trong cửa hiệu. Ngay tắp lự có mấy người cầm then cửa, chổi tre, ghế dài định xông vào rút. Trương Tiểu Biện kêu lên, khổ quá Diêm Vương dễ cáu, tiểu quỷ khó dây, chưa trông thấy trưởng quậy đây đã bị bắt, lần này chắc bị giải đến công đường đánh chết thôi, không hiểu con nha đầu Tiểu Phượng có lòng tốt đến nhặt thi thể của hai bọn ta không. Tôn Đại Ma Tử nóng máu lắm rồi, đang xuống tấn lấy thế chủ án bị nên chiến, chẳng ngờ, đúng lúc ấy, tiếng huyên náo đã kinh động đến thiết trưởng quậy của Từng Hạc Đường. Lời của tác giả: Lão thiết trưởng quầy này là tên gian thương nổi tiếng keo kiệt ở đất Linh Châu, một đồng một cắc cũng không dám tiêu, tiền vào như nước nhưng tiền ra nhỏ giọt. Nếu có ai đó đòi lấy hơn của thiết trưởng quầy một đồng thì chẳng khác nào rút gân của lão. Người này bẩm sinh có cặp mắt gà trọi thế nên còn có hiệu là thiết công kê, gà chống sát. Thiết công kê xưa này vẫn ngấm ngầm cấu kết vạ con lại. Lão là kẻ tiểu nhân tham lam, chỉ chăm chăm nhu lợi, tìm trăm phương ngàn kế khiến các hiệu thuốc trong thành phải đóng cửa, thành ra tới giờ. Các cửa hiệu kinh doanh dược thảo lớn nhỏ ở Linh Châu đều mang họ thiết, lại nhân lực thiên thai địch họa, ôn dịch tràn lan, lao bán thuốc thu lợi rất nhiều. Cuộc sống người dân thường đã như chỉ mảnh trao trông, bệnh nhẹ thì cắn răng chịu đựng, những người đến đây kê đơn bốc thuốc đều là những con bệnh nặng chờ cứu mạng, đành phải bấm bụng để thiết công kê hét giá cắt cổ. biết bao người nghèo đã phải bán trẻ đỡ con vì mấy cái đơn thuốc của lão. Càng là những con buôn khắc bạc, keo bẩn như vậy, thì càng đặt mục tiêu trục lợi lên hàng đầu. Lão nghe ngoài cửa ồn ào, liền ra hỏi, mới hay có hai người muốn đến bán thảo dược quý hiếm, những bọn người làm thấy họ rách dưới tưởng là tuổi rồi hơi đến phá đám. Thiết Công Kê vốn định tỏ vẻ ta đây, mặt mày lạnh lùng, nghe đến bốn cờ hờ ư vờ dược thảo quý hiếm, lập tức đảo cặp mắt gà nhìn chằm chằm vào cái bao tải trên lưng Trương Tiểu Biện, vén môi cười gian xảo. Mặc dù cái bao gai bẩn thỉu y y như đống bùn, nhưng bên trong thì lùng bùng, như đang chứa một vật gì đó. Thiết Công Kê vốn là kẻ tay trắng làm nên, hồi trước phát tài cũng là nhờ tình cờ có được mấy cử sâm già đã thành hình. Lão biết rằng, bọn miền ngược tuy nghèo khổ nhưng thường xuyên vào rừng sâu núi thẳm mưu sinh, cơ hội đào được các thứ kỳ hoa dị thảo không phải là không có, riêng điểm này thì không thể nhìn bề ngoài mà xét đoán được. Chẳng cần biết thứ hai đứa nhỏ này muốn bán là thuốc thật hay giả, cứ mãng ra xem cũng chẳng mất gì. Nhược bằng, chúng là bọn lừa đảo thì sẽ hô người đánh đập cũng không mượn. Nghĩ như thế, Thiết Công Kê liền quát bọn giúp việc dừng tay, cười khùng khục một cách cổ quái rồi sai người mời Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào nội đường nói chuyện. Thiết Công Kê dẫn theo lão thủ quỹ Tâm Phúc, đưa bọn Trương Tiểu Biện vào bên trong, lệnh cho đám người còn lại ở ngoài canh gác, đoạn vào trong đóng cửa lại rồi ngồi xuống, cũng chẳng mời trà nước gì, chỉ liếc nhìn vào cái bao tải to rồi nói với Trương Tiểu Biện, còn đứng chờ ra đấy. Có gì muốn bán thì mang ra xem nào. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử tuy chống ngực đập thình thịch nhưng lúc này đã chẳng còn đường lui, đành cố tỏ vẻ cứng cỏi mở bao gai, để lộ ra một cái xác nữ trần truồng không hàm dưới và nói, mời ông xem qua. Lao thủ quỹ đứng gần bao tải nhất, vốn mắt kém, lúc đầu nhìn không rõ, ngạc nhiên thốt lên, củ nhân xâm lớn quá, rồi vội đeo kính lao vào, dấn người lại gần xem cho kỹ, vừa nhìn một cái, Lao đã sợ tới mức đánh rơi cả kính, cha mẹ ơi, là cường thi rồi kêu lên. Nhất định đào trong mộ cổ ra rồi, tởm quá. Trưởng quầy, tôi sẽ báo bọn người làm đem dây trói hai tên tặc tử đào trộm mộ này, giải đến nha môn xét xử. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy đại sự đã hỏng, định quay người phá cửa mà chạy, nhưng Thiết Công Kê không kinh hoàng như lão thủ quỹ mà ngược lại, thần sắc trên khuôn mặt Lao biến đổi liên tục, đột nhiên đứng lên lật hẳn bao tải ra, ngắm nghĩa từ trên xuống dưới thể trạng và dung mạo của cái xác. Con người Lao tuy tiểu nhân gian xảo nhưng rất thông hiểu y lý, dược lý. Nhớ nhiều bài thuốc cổ, cũng là một kẻ biết nhìn hàng hóa. Lao xem xong, gật đầu nói, đây là mỹ nhân vu của đời trước. Hai ngươi phải nói thật, có được cái này từ đâu? Trương Tiểu Biện nào biết cái gì là mỹ nhân vu, đành nói được là đào được ở vườn sau nhà, cũng không biết lai lịch thế nào. Có người học rộng trong làng bảo đây là một vị thuốc quý nên mới lặn lội mang vào thành, nghe có hiệu Tùng Hạc Đường nổi tiếng đã lâu, tiếng lành đồn xa, già trẻ đều trọng. Không đợi Trương Tiểu Biện nói hết câu, Thiết Công Kê hừ một tiếng. Rồi cười nhạt, máng, nói năng lung tung. Xung quanh những trùng sơn đều là đất cho ăn đá, gà ăn sỏi, ngoài mấy ngôi mộ ra thì còn thứ thuốc gì chân quý nữa. Đây rõ ràng là xác chết của triều đại trước. Có điều, mặc dù là vật quý xưa nay nhưng chỉ e chả đáng mấy đồng. Trong thành Linh Châu này, ngoài Tạ A chẳng có người thứ hai biết hàng nữa đâu. Các người đã tìm đến đây âu cũng là một cơ duyên, cho nên ta cũng chẳng che giấu gì nữa, những việc khác thôi không bàn, chỉ mặc cả với các ngươi một cái gái hợp lý. Thuận mua vừa bán rồi sẽ bảo các người biết lai lịch của vật này. Tôn Đại Ma Tử tưởng Thiết Công Kê chịu trả một món tiền lớn, trong lòng vui mừng, chừng để ý nghe lão phát giá đã tỏ ý ưng thuận ngay. Lúc đó, trong đầu Trương Tiểu Biện chợt lóe lên, nhớ đến lời Lâm Trung lão quỷ, mang cái xác này đến Tùng Hạc Đường, cho dù hắn phát giá bao nhiêu cũng không đồng ý, đừng tham món lợi nhỏ, chỉ cần đòi con mèo đen ở hậu viên Tùng Hạc Đường là được. Nếu không có con mèo đó thì núi vàng, núi bạc chôn giấu trong thành Linh Châu sẽ không tìm được đâu. Con mèo đen nuôi ở Tùng Hạc Đường chính là chìa khóa mở ra kho báu ở thành Linh Châu đấy. Đúng là, sống chết có số, phú quý nhờ họ trời, huyền cơ ngầm ẩn, chỉ trong vài lời, tin hay không tin, tự quyết mà thôi. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ nhì, Mỹ Nhân Vu. Hồi thứ nhì, Mỹ Nhân Vu. Hồi thứ ba, Giật Sự Đền Tiên. Lại nói, trên đời này, vạn vật đổi rời, hương vong xoay chuyển, biển xanh cũng có thể biến thành ruộng dâu. Đời con người ta rốt cuộc giàu sang hay nghèo khổ thật khó mà nói trước. Chính vì vậy, thường có rất nhiều người lòng tham không đáy, luôn mong chờ có được sự giàu sang phú quý mà không biết rằng, trong gầm trời này người tốt cũng phải chịu cảnh nghèo đói lầm than. Chi bằng an phận thủ thường, tùy duyên mà sống, tìm lấy sự yên tĩnh, bình an là hơn. Trương Tiểu Biện rốt lại thì kiến thức kém cỏi, chỉ thích làm những việc dễ dàng. Hắn nóng lòng phát tài, thấy đổi được con mèo đen của hiệu thuốc tự cho là đắc thể, nghĩ là sắp đạt được tới đích. Chỉ mong mau chóng đến Huệ Viên tìm của, chẳng thèm quan tâm đó là nhà ma nhà quỷ gì. Hắn cầm chìa khóa trong tay, cảm tạ tê. Hiết công kê đã cho tá túc, lại lấy cơ không còn sớm sủa nữa, cùng Tôn Đại Ma Tử vội vã cáo từ ra về. Thành Linh Châu về đêm nghiêm cấm người dân ra ngoài. Phố lớn ngõ nhỏ đều có từng tốt quan binh lính rong rầm rập tuần tra. Lúc bấy giờ quân thủ thành đang thiếu, các nhà, các hộ đều phải cắt cử trai tráng ra rút. Thiết ra có một người lão buộc bị điều động làm lính giả chuyên cầm canh gõ mọi báo giờ. Người này hiểu rõ đường lối trong thành, có thể giúp tránh khỏi lính tuần sát. Sau khi được thiết trưởng quầy dặn dò, lão dẫn bọn Trương Tiểu Biện đi đến hoài viên. Tạm thời không nói thiết công kê sẽ xử lý cái cương thi đó như thế nào, riêng bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử sau khi ôm con mèo đen ra ngoài tìm Tiểu Phượng rồi cả ba vội vàng theo người lính giả. Luồn qua ngõ phố trong bóng đêm. Trương Tiểu Biện mồm mép trơn như mỡ, tán phét vài câu, bắt thân với người lính già nọ, thăm dò và biết được, người lính già lấy họ thiết của chủ nhân, tên là Trung, từ ông tổ tám đời đã là người bản địa Linh Châu. Lão hán thiết Trung chừng 50 tuổi, lời nói và tướng mạo đều không có gì xuất chúng, xem ra chỉ là một lão buộc già trung hậu mà thôi. Lão mặc một cái áo cộc cũ nát có đánh số, tay xách ngọn đèn lồng, đeo thanh la và mõ phẻng, vừa đi vừa hô, bình an vô sự đời ơi. Cẩn thận củi lửa đây ơi. Mấy người đi vào một ngõ nhỏ tối om om, thấy đã gần đến nơi, Thiết Trung đột nhiên ngừng lại, nói với bọn ba người Trương Tiểu Biện, không phải ta dọa các người đâu, nhưng trong thành Linh Châu này chẳng ai không rõ, trong hát. Huệ viên đúng là có ma quỷ ẩn hiện, hại chết không biết bao nhiêu mạng người rồi. Hàng phố bốn bên đều sợ tòa nhà ma này nên đã chuyển đi hết. Cả dãy phố này, ngoài chuột và mèo hoang thì chẳng còn sinh vật nào nữa đâu. Đến lúc tối đêm, ngay cả đám lính rong tuần tra cũng không dám đi ngang qua đây. Lão hán ta nói một câu khó nghe thế này, bọn hậu sinh các ngươi đêm nay nhờ ra gặp ma, chết trong hoài viên, chắc còn khó tìm được người đi nhặt xác. Nếu nghe lời khuyên thật lòng của ta thì nhân lúc này hãy còn sớm, mau tìm chỗ khác mà tạm trú qua đêm đi. Trương Tiểu Biện chẳng hề để tâm, vốn không để lời của lão hán lọt vào tai, nghĩ thầm, tam gia ta có biệt hiệu Trương To Gan, chẳng phải chỉ là hư danh tự dưng mà có được đâu. Mấy năm ở miếu hoang đền nát, chẳng lẽ sợ một xê hô nhà vườn trong thành ư? Nghĩ đoạn, hắn liền nói với Lao Thiết Trung rằng, cảm tạ Lao nhân ra có lòng chỉ bảo, nhưng trong lúc nửa đêm canh khuya này, trong thành còn có chỗ nào chứa chấp được bọn tiểu nhân nữa. Tiểu nhân Trương Tam cũng chỉ là một kẻ cung đinh, quỷ thần còn chẳng thèm lấy mạng, vì vậy gan to mật lớn, mấy cái bọn yêu ma kép dịu, tiểu nhân không hề sợ sệt gì đâu. Tôn Đại Ma Tử rất khoái nghe những câu khoác lác kiểu anh hùng hào kiệt, liền tiếp lời luôn, người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần. Chúng tôi đều là đại trượng phu, khí nuốt bốn bề, xưa nay đi thì ngay, ngồi thì thẳng, trong lòng sẵn có đám lược. Nếu trên đời này thực sự có loài yêu quỷ, theo lý chúng phải sợ chúng tôi mới phải. Từ lúc vào thành tới giờ, Tiểu Phượng luôn run rẩy sợ hãi. Nhưng cô ả nhà quê cũng không hiểu biết gì, đến gặp người lạ cũng khó mở miệng nói chuyện. Cô ả thấy một dãy phố, nhà cửa chẳng có chút tăm hơi tiếng người, hơn nữa lại còn tối đen kìn kỵ không có lấy một đốm lửa, càng thêm khiếp sợ, đang định khuyên mọi người đừng vào trong căn nhà ma. Đống nghe trên mái nhà phía sau cất lên tiếng mèo kêu, mụ ồ, nghe sởn cả da gà, kinh hai suýt ngã bệnh xuống đất, may mà lao hán Thiết Trung đỡ được. Trương Tiểu Biện nghiêng ngó thăm dò, trong đêm đen khó biết được tung tích con mèo hoang, chỉ thấy đường lối, nhà cửa xung quanh có chút quen thuộc, chợt nhớ ra nơi đây rất gần ngõ Miêu Nhi đã đi qua hồi sáng. Lao Thiết Trung bảo Tiểu Phương, chớ có sợ, mèo hoang trong thành rất đông, đặc biệt là khu xung quanh Miêu Tiên Tử này. Các người gan L, tớ tẩy trời dám qua đêm trong nhà ma. Tuyệt đối không phải chuyện giỡn chơi đâu. Ta chỉ là một gã gõ mo cầm canh, chẳng nói được đạo lý gì ra hồn, chắc không khuyên bảo được các ngươi, nhưng đúng lúc đi qua chỗ này, thì cũng nên vào đền dập đầu trước Miêu Tiên gia vài cái, may ra lão nhân gia phù hộ cho các ngươi được một đêm bình an. Đất Linh Châu có tục thờ Miêu Tiên gia, bọn Trương Tiểu Biện ba người hết sức tin theo, đồng thời, cũng là lấy thêm chút can đảm nên đồng thanh khen hay, thuận lối đi vào ngôi đền cổ. Bệ thờ trong sảnh có một pho tượng thần bằng đất, áo xanh, râu dài, ánh mắt từ bi, giống như một nhà nho bụng đầy chữ nghĩa. Nhìn thân vị thì chẳng phải ai khác, chính thị là Miêu Tiên gia đã nhiều lần hiển linh ở đất này. Bọn Trương Tiểu Biện tuy nghe danh Miêu Tiên gia đã lâu nhưng không biết xuất xứ lai lịch của di tích cổ này, cũng chưa lần nào vào miếu thắp hương, xưa nay vẫn tưởng vị đại tiên nọ là con mèo già đắc đạo. Lúc này nhìn rõ, không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nhưng không dám báng bổ, vội cung kính quỳ xuống dập đầu, khấn khứa trước thần vị rằng, bọn tiểu nhân là các thiện nam tín nữ. Xin đại tiên gia nhất thiết phải phù hộ cho chúng đệ tử gặp hung hóa cát, gặp hiểm hóa lành. Từ nay về sau nếu được mở mặt, có thể có được một chút phú quý nhất định sẽ không quên mua một ít cá muối, bánh bao để bố thí cho mèo hoang trong miếu. Nhược bằng Miêu Tiên gia khai ân, phù hộ cho chúng đệ tử được đại phú đại quý thì nguyện tô tượng kim thân, xây chùa, dựng tháp cho lão nhân ra. Chúng con lòng thành, mong tiên gia hiển linh cơ hở. Nờ dê cho. Lễ bái miêu tiên gia đâu đấy, Trương tiểu biện thấy hơi lạ, định hỏi cho rõ ngọn nguồn, liền thăm dò lao hán Thiết Trung, bọn tiểu nhân mới nghe nói miêu tiên là thần trong thành Linh Châu, chứ không rõ sự tích đắc đạo của đại tiên gia, rốt cuộc không biết ngài vốn xuất thân từ đâu. Chuyện bắt đầu và kết thúc thế nào? Lao Thiết Trung từ nhỏ đã tin miêu tiên như tin Phật tổ, Bồ Tát, thấy bọn Trương tiểu biện không biết lai lịch của đại tiên, liền trách móc, các ngươi là đồ ngu muội lưu manh chỉ giỏi những chuyện đâu đâu, van vai trong đền một hồi mà ngay cả chuyện về miêu tiên lão nhân gia cũng không biết rõ. Máng rồi, lão kể, tương truyền chuyện xảy ra cách đây đã mấy trăm năm, hồi đó Linh Châu đã nổi tiếng nhiều mèo rồi. Ngoài thành có một ngôi chùa cổ tê, tên là Bỉ Lôi Tự, xây dựng từ thời Nam Bắc Triều, nhiều lần bị binh lửa phá hủy, nhưng rồi lại được trùng tu, quy mô ngôi chùa càng về sau càng lớn. Trong chùa đời nào cũng có cao tăng trụ trì, hương lửa rất thịnh vượng. Từng có một vị cao tăng pháp hiệu là Đàm Chân. Lão hòa thượng này sống hơn trăm tuổi, tuy tuổi tác cao nhưng thông hiểu Phật lý thiên cơ, biết được việc quá khứ, vị lai, khi giảng kinh thuyết pháp thì lời lẽ ảo diệu vô biên, từng câu từng chữ như nảy hoa sen. Trên có quan lại phú hào, dưới có nông dân bách tính đều coi ngài là Phật sống trong Bỉ Lôi Tự. Đàm Chân lão hòa thượng không màng việc tụng, hàng ngày ở trong chùa thắp hương, tụng kinh. Trước cửa Bỉ Lôi Tự có một cái ao phóng sinh, chăm họ trong vùng gọi là Bỉ Lôi Đường. Đó là một cái đầm cầu nghìn. Năm nay chưa từng cả nước. Nước xanh tĩnh lặng, dù tiết trời có nắng nóng thế nào, xung quanh Bỉ Lôi Đường vẫn luôn mát rượi. Phàm những ngôi chùa lớn một chúa đều có ao phóng sinh, trong ao nuôi thả các loại cá, rùa. Ao phóng sinh, một là thể hiện đức hiếu sinh của nhà Phật, hai là trữ nước để phòng cháy, ao to hay nhỏ phụ thuộc vào quy mô của chùa. Bọn mèo lớn mèo nhỏ trong thành Linh Châu thường tới bờ ao xem cá. Mèo không biết bơi, nhìn lũ cá bơi trong ao, chúng cũng chỉ biết đứng hóng cho mát và rõ rãi thèm xuông. Vì vậy trước chùa Bỉ Lôi thường có nhiều mèo hoang qua lại, từ lâu sư sãi trong chùa đã coi một đồng o là chuyện thường tình rồi. Cũng bởi các vị hòa thượng trong chùa đều ăn chay nên mèo hoang chỉ lượn lờ ngoài Bỉ Lôi đường chứ rất ít khi vào chùa, chỉ riêng có một con mèo. Ra toàn thân lở loét, mấy năm trời, đêm ngày quanh quẩn trong chùa. Chú tiểu quét chùa sẵn lòng từ bi, thấy con mèo già ấy, liền tìm ít thảo dược chữa bệnh lở loét cho nó. Nào ngờ, thuốc không đúng bệnh, con mèo càng thêm lở loét, toát ra mùi hôi khó tả. Tha không dùng thuốc còn hơn. Chú tiểu nọ từ đấy không dám chăm sóc nó nữa. Sáng hôm đó, tại Phật đường, hòa thượng Đàm Chân giảng xong Nam Mô Diệu Pháp, gọi chú tiểu quét chùa vào, chỉ con mèo già lở loét đang nằm bẹp trên xà nhà đối diện, bảo, con vật này không thể để lại nữa, con hãy mở lòng lành, tìm cách giải thoát cho nó đi. Ý tứ bảo chú tiểu tìm nơi giết con mèo già, hơn nữa còn dặn dò làm cho gọn gàng trước rạng sáng ngày hôm sau, xác mèo có thể côn trong khu rừng rậm sau núi. Chú tiểu quét chùa giật nảy mình, nghĩ bụng. Sư phụ xưa nay bản tính từ bi, tâm luôn hướng thiện, mà sao hôm nay lại như thế? Con mèo già đó tuy dơ giấy nhưng chưa từng gây ra tai họa gì, người xuất gia kỵ nhất là sát sinh, ta làm sao xuống tay được đây? Chú tiểu định hỏi cho rõ thì hòa thượng Đàm Chân đã nhắm mắt nhập định. Lệnh thầy khó cãi, chú tiểu không dám nhiều lời trèo lên tường bắt con mèo già xuống, định bóp chết hoặc lấy gậy đánh chết nó nhưng không thể xuống tay được. Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, chú tiểu đem con mèo đến bên ao phóng sinh. Định ném nó xuống nước cho chết đuối, ngần ngừ một lúc lâu cũng không dám xuống tay. Chú tiểu là người trong sáng, đến con kiến cũng không nỡ dẫm, liền nghĩ ra một cách, nơi cửa Phật thanh tịnh, làm sao dung việc sát sinh, liền ngầm đem con mèo ra ngoài chỗ thả. Thấy nó,